Xin chào tất cả quý bạn đạo. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi học ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2020. Buổi học hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, Cẩm Tú ở Hawaii, Hoa Kỳ, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, con Giang Thanh ở Kon Tum, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, Kim Anh ở Hà Nội, chị Kim Vân ở Thủ Đức, ở Sài Gòn, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh Nhon ở Sóc Trăng, Liễu Cam Ranh, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, Anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, Nguyệt Huỳnh ở Canada, Phúc ở Hoa Kỳ, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, cô Thảo Vân ở Hà Nội, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng chị Yêm ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, Tuất ở Cam Ranh, Sĩ ở Long An, tổng số khoảng 32 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục trao đổi về một bé tấm và thư ngõ. Thư ngõ của tuần báo Phát triển Điện năng số 1310 tuần này là Duyên đẹp. Duyên đẹp tình đời khai minh tiếng, thức giác bình tâm học tiến vô. Ai ai cũng giỏi, chính mình dở, nguyên lý trời ban xây dựng tiếng. Lương Sĩ Hằng. Rồi bữa nay học bài duyên đẹp, cái chữ duyên này thầy cũng dùng rất là thường, lâu lâu cũng có trở lại cái chữ duyên, mà ở đây thầy nói là duyên đẹp. Thì bây giờ cái nói cái chữ duyên á, thì nó đề tài nó rộng rộng lắm, cho nên kỳ này mình sẽ giới hạn mình nói về cái duyên người tu đi. Rồi xin mời các bạn đóng góp về hai chữ duyên đẹp trước. Thế nào là duyên, mà duyên nào là duyên đẹp, cái gì gọi là duyên? Thì duyên này học thường lắm mà các bạn.
Có nhiều khía cạnh lắm mà. Mời anh Tiếng ạ. Anh Tiếng giơ tay, mời anh Tiếng.
Xin chào các bạn. Hôm nay mình học cái tuần báo Phát triển Điện năng, cái tựa đề là duyên đẹp. Thì theo mình nghĩ duyên đẹp đây là gì? Thì mình nói cái góc độ về đạo thì cái duyên đẹp nhất là duyên đạo. Bởi vì tại sao duyên đạo nó lại đẹp? Thì duyên đạo nó đẹp có chỗ nó đưa con người từ cái xấu xa tội lỗi đi đến cái con người tốt đẹp đạo đức, đưa mình đến cái chỗ văn minh về trí tuệ, rồi đồng thời mình sửa tâm sửa tánh, sửa luôn được cái bản thể của mình, rồi mình sửa luôn cái luồng điển của mình, coi như tất cả những cái gì gọi là cái trần trược này á, là do cái đạo nó cải sửa được. Còn cái duyên mà duyên ở đời thì duyên chỉ duyên tạm bợ mà thôi, mà duyên ở đời thì nó chỉ có cái vui hay là cái gì đó thì cũng một chốc lát nó tạm bợ, chứ không có được mà vĩnh cửu. Chỉ có duyên đạo này mới là được vĩnh cửu. Duyên đạo này thì cho nó tẩy rửa cái phần xác của mình từ ô trược đến thanh nhẹ, còn cái phần hồn của mình từ tội lỗi đến đó là thanh thiện, không còn tội lỗi nữa, để mình tu học để mình cải thiện, để mình về trời. Xin hết.
Cảm ơn Tiến. Rồi xin mời các bạn khai thác thêm về cái duyên đạo mà anh Tiến anh nói đi.
Mời cô Thảo Vân ạ. Cô Thảo Vân giơ tay.
Vâng, em theo em thì em chỉ biết là có hai duyên, là duyên trời, duyên Phật. Duyên trời thì cho mình thể xác, duyên Phật thì cho mình cái pháp để tu, để biết cách giải thoát. Thì em nghĩ đấy là hai cái duyên mà em biết, và duyên Phật là duyên, duyên trời, duyên Phật đều là cái duyên rất là quý. Xin hết ạ.
Dạ thì đúng rồi, hai cái duyên đó là hai cái duyên cao nhất á, mà ai cũng cần. Hai cái duyên đó là hai cái duyên cao nhất á, không có duyên trời là mình cũng không có sống được, không có duyên Phật thì mình cũng không có đường lối mà tiến lên để trở về. Rồi ngoài ra ở dưới thế gian này thì mình có duyên đạo, như anh Tiến anh nói, với cái duyên đạo là từ đâu mà ra, nó như thế nào?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì ví dụ như tụi mình hội tụ đây nó cũng là một cái duyên đẹp, mà theo em thấy thì nó theo cái tâm của người tu mình, thì theo cái tâm đạo, tức là mình cùng hướng về đạo mà mình cũng mong muốn một cái điều tốt đẹp ấy. Thì lúc đó mình hội có duyên hội tu rồi mình cùng trao đổi. Thì cũng có nhiều bạn đạo nhưng mà cũng có bạn đạo không thích cái trao đổi này. Thì cái đó nó tùy theo cái tâm đạo của mỗi người ấy. Thì nó hội tu nó theo cơ duyên riêng. Cùng cái thầy nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì hội tụ là em xin hết.
À, cảm ơn Thành. Thì nó cũng có tùy duyên, có tùy trình độ nữa. Nó tùy cái duyên đạo và tùy trình độ tiến hóa nữa. Tại vì nhiều người ta chỉ mới vô, ta chỉ thích thiền thôi, không có thích học đạo. Nghe đạo thấy nó không có thấm thía lắm. Ra bây giờ chỉ thích ngồi thiền thôi, chứ cũng không thích học đạo mà trao đổi thêm để làm cái gì, phải không? Mình ra cái trình độ tới theo trình độ nào thì nó hợp với trình độ đó để tiến hóa thôi, chứ cũng có gì. Ở ngày nào đó cũng sẽ đi tới thôi. Rồi còn gì nữa?
Anh Bảo em nghĩ thêm nữa là cái đạo làm người cũng là một cái duyên đẹp. Cái chữ chữ duyên đẹp ở đây em đang nghĩ là giống như là thầy đang muốn cho mình thấy là những cái điều tốt đẹp ấy, giống như không có gọi là nghiệp nữa, không mới gọi, thầy không gọi là duyên nghiệp nữa mà thầy gọi là duyên đẹp. Để em nghĩ là tất cả những cái gì mà đưa đến cho mình khi mà mình làm được con người á, là đều là những cái điều tốt lành, là giống như là cũng tự mình mà mình tiến hóa để mà được làm người. Là mình cũng đã qua nhiều cái như kỳ thử thách, là mình đã biết mình đã làm những cái gì của mấy kiếp trước, như là làm cây, làm hoa, làm thú, làm gì em không biết, nhưng mà đã làm người là đẹp rồi. Làm đạo làm người, cái gì mà đạo làm người, rồi là mình từ đạo, từ cái người mà mình còn biết đạo nữa, thì giống như là tất cả là nó được nhân lên, và những gì đối với mình xảy ra với mình là toàn là đẹp không á. Nghĩa là mình phải nghĩ thanh á, thì mình hướng cái óc mình tới cái sự thanh á, thì mình mới giải thoát dễ, giống như là dễ dàng giải thoát vậy đó. Dạ, xin hết.
Thì đã là có mang được cái xác làm người là quý rồi. Nhưng mà từ cái xác làm người mà muốn đi tới con đường mà trở về con đường mà chân chánh để tiến hóa lên á, là nó cả một cái hành trình, cả một cái sự sắp đặt, cả một cái duyên. Thành ra không phải ai cũng có mang cái xác làm người là đi lên hết đâu. Có nhiều người mang cái xác làm người mà trở lại con đường hung hăng ghê gớm lắm. Bởi vậy cho nó mới cái luân hồi bị sa đọa là vậy đó. Thành ra có sáng làm người là quý rồi, nhưng mà lên đây họ không có biết quý. Rồi trước khi luân hồi thì cũng năn nỉ xin để được làm người, làm cái gì cũng chịu hết, nhưng mà lên đây lại quên đi cái đại nguyện đó, cho nên mới đi xuống con đường, nó đi xuống. Thành ra cho một cái duyên đẹp ngay khởi đầu mà không có tiếp tục, thành ra cái duyên nó không có được tiếp tục đẹp nữa. Giờ để anh cho nghe thử mấy cái bài về duyên đạo nha. Ê, khoan đợi chút nha, để anh chia cái máy nha.
Bạn đạo nghe được không thầy?
Chưa, đợi chút nha.
Có rồi. Bạn đạo nhắn tin
nói đang đại la mà.
Bạn đạo nhắn tin nói là nơi
đi không sợ.
Nghe chưa?
Được Phật sự người ta
có em có nghe.
À, nghe chưa?
Không cần phải đi kiếm thầy Tám.
Nghe rồi anh Bảo, nghe.
Như có mọi người đều khác. Người này hợp với Quan Thánh, người kia hợp với Tiên Ông, người kia hợp với Chúa, nó dẫn đi. Đứng đó là nó hút liền. Cho nên càng ngày càng thông minh thêm. Tu pháp này không lệ thuộc là vậy. Bây giờ tự chủ khai thác, khứ trược lưu thanh, làm pháp luân thường chuyển, giải cái trược, thì tự nhiên cái thanh nó sẽ có. Cái thanh mà hội tụ là ánh sáng. Và ánh sáng có rồi, nó mới hòa nhập trong thanh quang, là ánh sáng vô cùng trung đạo. Không có theo bên mặt, cũng không theo bên trái, không theo ma quỷ, chắc chắn không có theo ma quỷ. Sáng tròn, ánh sáng tới là bóng tối phải gian hết.
Tiếp cái nữa nha.
Đâu có, ở Việt Nam có thiền từ lâu, nhưng mà chưa có duyên. Bởi vì cái đạo là tùy duyên, cái đạo không có đem tới nhà mà bắt buộc người ta phải theo. Cái luật của nó vậy, nó đúng ngày, đúng giờ, nó đau khổ, nó mới truy tầm nó. Tại sao tôi khổ như vậy? À, tôi làm mẹ mà lo tới 4 năm đứa con, còn người ta, hai vợ chồng người ta đi chơi sướng. Sao tôi khổ vậy này? Từ cái thang khổ đó mới tìm ra mình ở đâu, vị trí của mình là gì. Rồi lúc đó mới đi cầm tới cái đạo pháp. Con người không khổ không có biết tu đâu, không có nghiệp thân không có biết tu đâu. Đau bệnh rồi người ta nói ừ, có ông thầy ông chỉ cái đau bệnh vậy, cái ông chỉ nhìn đói cái hết bệnh đó, mình đi học đâu đó, mình bước vô mình học nhờ cái gì? Nhờ cái bệnh, nhờ cái khổ, nhờ cái nghiệp thân mình mới biết cái biên giới của Phật pháp. Mà biên giới của Phật pháp nó nhiều khía cạnh, pháp nào cũng trở về Phật hết, là rốt cuộc là trở về thanh định. Tại sao người ta cho mình uống nước hết bệnh? Là trước mình tham lam, mình ăn nhiều quá, ta cho mình quy không, bỏ hết, dọn sạch. Mà mình không biết là tôi dọn được cái nghiệp tâm đó, tôi còn hết bệnh mau hơn nữa. Sự lo âu của tôi, sự buồn tủi của tôi, sự tức giận của tôi là cái bệnh nặng nhất tại thế gian, kêu là tâm bệnh. Và tôi biết niệm Phật, tôi giải được tâm bệnh, tôi là trị tận gốc, không bao giờ bị bệnh. Và tôi quyết định như tương lai, dù cái xác này bỏ, tôi cũng không còn bệnh nữa. Tôi chỉ có tiến hóa trong sáng suốt mà thôi. Cho nên cái pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong ba cõi là vậy. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nói tại sao không biết tu, người ta nhiều Việt Nam cả mấy trăm năm trước người ta đã biết thiền rồi, đâu phải bây giờ. Cả ngàn năm trước người ta cũng biết thiền, đâu phải bây giờ. Tại mình chưa đúng lúc.
Trong mấy cái bài giảng này á, thì thầy có nói là cái duyên á, là nó phải có ngày có giờ. Nhất là cái duyên đạo á, phải có ngày có giờ. Mình, ông trời sắp đặt cho mình những cái hoàn cảnh nào đó để cho mình thức tâm, mà lúc đó mình mới đi tìm, tìm cái đường đạo thì mình mới gặp đạo. Mấy người mà có tu kiếp này mà tu là kiếp trước cũng đã có tầm đạo rồi, nhưng mà nó chưa có xong, cho nên kiếp này vẫn tiếp tục. Thì cái duyên tới ngày tới giờ, đạo là nó tự nhiên, tới ngày tới giờ tự nhiên mình có cái cơ duyên nào đó, cái hoàn cảnh nào đó, nó đưa đẩy mình đi về con đường đạo. Thì thường thường là ở thế gian này phải có, thường thường là qua những cái sự đau khổ, qua những cái nghịch cảnh đó, mình mới đi tìm đạo. Còn nếu mọi sự trôi chảy quá thì lúc đó mình dễ mê trầm nhiều hơn. Rồi cái duyên là cái gì của càn khôn vũ trụ? Theo các bạn là cái duyên cái gì? Ông trời ông sắp đặt cái duyên để chi vậy?
Theo em thì cái duyên này nó nằm trong cái luật quay trả ấy.
Nó nằm
trong cái luật duyên cho mọi người quay trả.
Trong cái luật quay trả mà nó nằm trong cái định luật tiến hóa, mà nó nằm trong cái trật tự của càn khôn. Thành ra cái duyên nào theo duyên đó, cái đó là cái trật tự của càn khôn. Cho nên mà cái trật tự của càn khôn này nó đem xuống thế gian á, nó thể hiện qua cái gì ở trong người mình. Cái trật tự của càn khôn này khi mà đem xuống thế gian rồi, làm sao để nó thực hiện, làm sao để nó kết duyên, làm sao để nó gì, nó qua cái gì mà nó kết duyên, nó ngộ duyên, tái ngộ hay là cái gì đó, là nó thích nhau hay là qua cái gì.
Cái đó thì hôm trước có học rồi quên rồi.
Qua hai con mắt ha, cái bên mắt trái mắt phải đó.
Não á, em biết anh bảo trên, bữa hôm anh bảo nó có trên bộ não mình đó, bên phải á. Bên phải nó sẽ nhận được những cái tiền kiếp mình như thế nào, mình cảm thấy thích nhau mến nhau, là mình thích, mình yêu, mình thương, đó là ghi nhận ở bên bộ não bên phải.
Bên phải, còn bên trái là cái nghiệp của kiếp này.
Là kiếp này.
Khi mà nó thấy, bữa hôm trước đó mình nói tới đó ha, nhưng mà bữa nay mình đào sâu thêm chút xíu nữa. Nó biết là nó lưu trữ trong đó rồi, nhưng mà khi mà nó muốn thể hiện qua thì nó phải mượn cái gì để cho nó thể hiện. Mượn cái gì để nó biết cái đó là cái nghiệp của nó, cái duyên của nó.
Cái tần số điển quang không anh? Tương ứng thì ở đó mới đón nhận.
Nó phải mượn qua cái chấn động, cái chấn động của cái luồng điển của mình. Thành ra nhờ qua mượn qua cái chấn động của luồng điển của mình đó, nó mới kết duyên, ngộ duyên. Thành ra cái đó là cái gốc nó là như vậy, mà cái đó là cái trật tự của càn khôn. Bây giờ để cho các bạn đạo nghe tiếp nha.
Một giai đoạn hơn, một cái duyên để cho nó tương ngộ. Cho nên bây giờ mình ngồi đây nữa, tưởng là tôi ở qua địa cầu này, chứ tôi ở nhiều quá địa cầu khác thôi. Thì bây giờ tôi mới được cơ hội ở đây tôi ngộ. Mà tại sao cánh đóng người ta không nói chuyện mà tôi thích nói chuyện với người này? Phải không? Mà phải đúng cái ngày bây giờ để nó hồi đó bạc nhau để nó học tu. Bây giờ nó tôi ngộ là tiếp tục bàn mặt với nhau. Nó đi trong cái xích đó. Phải không? Rồi nó hết rồi nó phải đi qua biên giới khối khác. À, khối này hết nó mới qua khối khác. Cho nên học hoài tiến hóa là vậy. Ừ, nó phải qua
mình không có tạo duyên với cái khối khác mà làm sao qua khối khác.
Không, nó phải có chứ, bởi vì trình độ nó đi lên thì nó qua khối khác tự nhiên. Tự nhiên nó phải qua khối khác. Thì nó thấy cho nó nhớ hay là nghe cho nó nhớ hoài trong thâm tâm nó. Cái đó là cái duyên của nó phải học. Nó phải trao đổi giữa cái thần thức đó. Nên đó, duyên là có nghiệp. Mà đụng phải rồi mới tu. Nó hay lắm. Cho nên bây giờ nó dịu. Mình đánh chết còn rắn. Rắn trả thù. Phải không? Mà nó trả thù kiếp này. Nó không trả một chút sinh. Cho nên nhiều người ngon lành bánh bao nhà cửa ngon lành mà ăn trúng độc cho nè. Tức tối như vậy. Phải không? Nó đúng thời kỳ nó tìm ra được rồi là nó trả thù.
Có khi nào vẫn không có duyên mà một mặt mà thành sự nghĩa cái gì
không phải có duyên không có duyên mới thành sự
phải cho nên trời đất xuất bài
à phải có duyên bởi vì nó là trật tự của càn khôn vũ trụ mà nếu cái duyên không có còn càn khôn vũ trụ loạn
à nghe tiếp cái này nha.
Cho nên càng tu gặp những người bạn thanh nhẹ mới được tới với mình. Những người trần trược tới thời gian rồi cũng phải xa. Thì tự nhiên thôi. À, sao anh đó anh tới lúc đầu anh hăng hái nhưng mà bữa sau anh không tới nữa. Vì anh trượt anh không được gần mình. Mình tội nghiệp cho anh vậy thôi. Để anh học cái khóa đó rồi một thời gian nào đó rồi sẽ về trên sẽ chuyển ở. Anh tới gặp mình nếu anh được thanh nhẹ, còn nếu anh không được thanh nhẹ thì thôi tới đó hết sự, mình không có phận sự với anh đó, mình sẽ có phận sự với người khác, phải không? Cho nên các con đừng sợ mất bản đạo. Bề trên sắp đặt có đứa được gần các con và đứa không được, nó có như vậy. Đừng có lo, mình lo tu cho mình thôi. Đừng mong cho có nhiều người rồi nó làm mất trật tự cho nó không có tu đâu. Nó bày đủ thứ rồi nó mất trật tự thế. Cho nên phải nhớ cái đó, mình ráng tu. Đức Phật tu có một mình mà. Không có quảng cáo mà không có rủ ai. Thì bây giờ mình cũng đi như Đức Phật. Kỳ thật mình có cảnh quyền vi, có cảnh trời Phật, có sự sáng suốt, chuyển động được tâm linh họ, họ tới với mình thì tới còn không là thế. Đừng có nôn nóng. Và đừng có muốn phổ biến cho nhiều, rốt cuộc không có kết quả bao nhiêu. Thấy không? Tự nhiên các con cố gắng tu họ sẽ tới. Tự nhiên họ tới.
Đó, thì các bạn nghe qua những cái đoạn mà thầy giảng về chữ duyên đó, thì cũng như là lúc đầu Thanh có nói mình có duyên mình mới hội tụ ở đây, là mình học hỏi mình trao đổi đó. Những người nào nó cùng tần số, nó cùng cái duyên mà tiến hóa chung nhau đó, mới hội tụ được. Còn những người nào mà không phải cái duyên của mình đó, thì không có hội tụ được. Thành ra mình tu, mình làm cái gì trong đạo á, mình cứ để tự nhiên và hồn nhiên, mình không có cần phải vận động quảng cáo. Không có vận động quảng cáo, mình để tự nhiên vậy đi. Nếu mình cố gắng tu á, nhưng mà cái gì nó hội tụ được á, thì nó hội tụ. Còn cái nào mà không hội tụ được thì mình cứ để tự nhiên đi. Mình cũng có đừng, hồi nãy thầy có nói câu thầy mình đừng có sợ mất bản đạo á. Thầy nói hồi xưa Đức Phật tu có một mình à, ngày nay mình tu cũng có một ít bản đạo hội tụ lại cũng vui rồi. Thầy nói nếu mà hội tụ là đông quá mà nó không có đúng cái từng điển đó, nó cũng gây rắc rối lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Thành ra đạo thì mình phi thả lỏng cho nó tự nhiên, có duyên tới đâu thì hợp tới đó, mình tiến tới đó thì nó nhẹ nhàng lắm, nó không có rắc rối. Rồi coi còn gì nữa không? À, để nghe cái này chút nữa nha.
Duyên lành tăng độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng phương pháp nam phụ lão ấu cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín và không bị ai lợi dụng.
Đó thì cái duyên lành đó là cái duyên mà đẹp đó, là cái kiếp này đó, mình có được cái đức tổ sư mang cái truyền cái pháp xuống thế gian và được thêm đức thầy giải thích rộng rãi hơn, sâu sắc hơn cho chúng ta được hiểu rõ, thì nó có cái duyên nó rất là lớn lắm. Trong vòng mấy ngàn năm nay có con người ở thế gian đâu có bao giờ có được cái cơ hội mà mang cái pháp xuống thế gian. Mà kỳ này chúng trong cái thời chúng ta sinh sống ở đây, chúng ta ngộ được cái pháp của đức tổ sư mang xuống nhờ Đức Di Đà truyền qua Đức Tổ Sư đem xuống cho chúng ta, rồi được Đức Thầy mổ xẻ để chúng ta hiểu rõ mà tìm con đường trở lại. Cái đó là rất là quý. Nếu mà mình không có nghiên cứu kỹ thì mình thấy không có chuyện, nói chuyện bình thường, không có cái gì quý hết. Nhưng mà thật ra là một cái cơ hội rất rất là quý trong cái kiếp người. Thành ra mình hiểu được rồi, mình chỉ có cố gắng mà lo tu thôi. À, nghe thêm cái nữa nha.
Đàn bà bên trong là không, bên ngoài là chưa. Đó, nó sướng ngược lại. À, thì đàn ông dòm đàn bà là dòm bên ngoài của họ. Còn đàn ông dòm đàn ông cũng dòm bên ngoài của họ mà thôi. Cho nên hai bên thương yêu, biết với nhau cái duyên điển, thương họ thương yêu một thời gian nào. Mà rõ hết cái chuyện bên ngoài rồi thôi, trở về bên trong thì ông ra ông, bà ra bà. Cho nên cái duyên một thời gian, bao nhiêu năm đã rồi nó hết duyên với nhau. Cho nên khi mà các bạn hiểu được cái nguyên lý này, thì vợ chồng không có trách nhau. Hết rồi. Nó hết cái duyên rồi. Nó hết cái duyên đời thì nó phải trở về cái duyên đạo. Thấy cái gì cũng nghịch hết, thì lúc đó nó thức giác nó tu. Thấy cái gì cũng chán hết, nó tu. Bởi vì mình có chồng trước kia mình chết sống để lấy ông này, mà bây giờ tại sao chán ông này? Đó. Chết sống để lấy bà này, nhưng mà tại sao chán bà? Nó càng chán đời rồi nó mới có qua đạo. Trên cái chuyện tổ chức sắp đặt của ông trời rất tinh vi. Bạn có cố gắng ca tụng này kia kia nọ, nhưng mà cái đó nó chán là nó chán, sự thật nó chán. Nó chán đời nó mới qua đạo. Để nó tầm tiến theo cái duyên cơ sẵn có của nó, nó mới đạt cái pháp siêu diệu trong nội tâm của nó. Nó được thoải mái, nó được cỡ mở à. Cho nên mọi người đều sống trong sự giới hạn và quy định cái mức tiến trong cuộc hành hương của mỗi phần hồn thì khác nhau à. Cho nên nhiều người nói tôi bây giờ là không lấy được ông này thì thôi là tôi không chịu rồi, tôi sẽ tự tử chứ. Nhưng mà lấy rồi thì bây giờ sao? Thấy chán ổng quá. Đó. Rồi tôi không lấy được bà này thì tôi cũng tự tử, rồi bây giờ tôi cũng chán bà quá. Phải không? Nhắc tới bà là tôi chán rồi. Mà nhắc tới ổng là tôi cũng chán rồi. Tôi cũng cạo trặc đầu tôi đi tu. Đó. Phải không? Đó. Tùy theo cái duy thức phát triển của các bạn. Còn nếu các bạn mà tuổi trẻ không đi lấy vợ, không lấy chồng, một cái duy thức các bạn mở rồi thì các bạn được cứu rỗi một đoạn đường rất nhập nhằn mà các bạn phải học. Thì các bạn cố gắng tu hạnh gì đầy đủ ý thức mà cố gắng tu thì nó mới vượt khỏi, nó không bị kẹt. Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt. Chắc chắn cái đó là phải học, cái bài đó tự động phải học. À, cho nên bề trên không cấm vấn đề vợ chồng. Nhưng mà trong cái duyên thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt nó chậm đi. À, cho nên hiện tại bề trên cho chúng ta mỗi người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm và không nên làm đó thôi, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên các bạn sai một chút đó, thì cái cần thiết và không cần thiết nó lẫn lộn. Có việc đi trước rồi việc đi sau rồi nó chậm trễ. Nó đúng phải rồi cái gì. Cũng là người say rượu chán ngán như anh boxer đánh ngã xuống đài vậy thôi. Đó. Cho nên cặp vợ chậm nào rồi cũng vậy đó. Sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong ghê lắm. Nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng.
Đã trong cái câu đầu á, thì thầy có nói là duyên đẹp tình đời. Cái duyên đẹp của bề trên đã ân ban sẵn rồi. Còn cái tình đời á, để cho chúng ta thức tâm mà quay trở về tìm con đường đạo. Chán đời qua đạo, hết duyên đời thì qua duyên đạo. Cái tình đời thì lúc nào nó cũng tạm bỡ, nó chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Mà nó có lại thêm cái luật định luật vay trả trong nhiều khi mình thấy nó rất là đen bạc. Tại vì nó có cái định luật vay trả mà mình không biết cái câu chuyện tiền kiếp của như thế nào. Nhưng mà đối với con mắt đời mình nhìn nó thấy, chỉ có thấy kiếp này thôi. Mình nhiều khi mình thấy nó rất là đen bạc. Nhưng mà cái đó là cái chuyện tạm, mà bài học tạm trong cái định luật vay trả. Cho nên mình phải học. Mình học xong hết cái tình đời mà nó đen bạc, mà nó tạm bỡ đó, thì sẽ có cơ hội để cho mình quay về cái con đường tu. Cái đó là cái duyên đẹp. Thì cho các bạn nghe thêm cái đoạn này nữa nha.
Tại sao có những người khi gặp họ, chúng ta lại cảm giác ấm áp trong tim và thương yêu những người đó, và có những người khác nói rất nhiều, rất hay mà chẳng có làm cho chúng ta cảm động?
Đó là cái duyên của mọi người khác nhau. Người này thích cảnh này, người kia thích cảnh nọ. Người này thích người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Cho nên cái chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau, không có giống nhau.
Nó cái đó là nói lại cái phần mà nãy mình nói là nhờ cái chấn động điển quang ở bên trong mọi người nó khác. Vậy nên có người mình gặp mình thích, có người mình không thích, là cái đó là cái chấn động điển quang, cái tần số điển quang nó hợp hay nó không hợp. Vậy cái này nữa nha.
Đó. Cho nên các bạn tu rồi lần lần các bạn thấy, ồ tôi được cái pháp này trễ quá. Nếu mà tôi được sớm thì con người tôi nó tốt lắm. Nhưng mà không trễ đâu bạn. Tùy duyên, tùy trình độ. Tới lúc các bạn được học thì các bạn tự nhiên nghe qua là các bạn học rồi. Chưa đến lúc bạn học thì có nói bao nhiêu, có lạy các bạn, có năn nỉ, có cho quà, có đưa tiền, bạn cũng không thèm. Cho nên nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ các bạn mới nhập học. Thấy không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chặn hết. Nhưng mà nó phải có trình độ nó mới vào được, không có trình độ không vào được.
Cái đoạn này thì thầy nói mình phải có duyên, có ngày, có giờ, có trình độ mình mới kết hợp lại với nhau được. Còn chưa đến ngày, đến giờ, chưa có đến trình độ thì mình có làm gì làm cũng không có hợp được. Nghe cái chót nha.
Thưa thầy, khi tu mà chưa ý thức tu để làm gì, hành để làm chi, hay tu theo xu hướng? Vì thấy người ta tu mình cũng tu theo, hoặc là theo thiên cơ thay đổi, thì người tu đó có thật sự là tu hay không?
Nói chuyện tu là nó có cái duyên an bài để tiền kiếp. Và cái đại nguyện của nó có, nó nghe qua là nó đi tìm tu. Chứ không khi anh đi bắt buộc người ta tu không ai tu. Nó chưa tới trình độ, chưa tới ngày giờ. Cái duyên nó đến là nó tu. Đã an bài sẵn hết ngày giờ nào nó sẽ thất bại và nó sẽ đi tu. Có sẵn đặt. Chứ không phải nên từ thử, từ chơi cái đó. Người không biết mới nói vậy. Còn người biết là tự nhiên trong cái tâm người ta phấn khởi và người ta phải cần tu hơn. Và tu sẽ đem lại gia tăng sự sáng suốt cho chúng tôi. Và tôi sẽ được nhiều phước hơn. Đó. Còn những người nói, để tu thử tôi thì nó tu chút nữa là người không biết. Mình không nên chấp người đó. Những người đó không hiểu. Nó muốn tập thể thao thì để nó tập, cũng lợi cho nó mà thôi. Nhưng mà nó không có được kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của nó.
Đó, thì các bạn thấy nhiều khi mình vô mình tu mà mình không hết lòng mình tu, mình không có tu học, mình vô mình ngồi chỉ ngồi thiền thôi á, thầy nói thì cái trình độ tới đó thì họ không có được hết 100% cái kết quả về tâm linh mà cái sự tốt đẹp nó về với họ, nhưng mà cũng tốt cho sức khỏe. Thành ra có nhiều người chỉ muốn ngồi thiền thôi chứ không, cũng không muốn học đạo, cũng không muốn đi xa hơn nữa. Thì đó, cái duyên nó tới đó thôi. Thành ra mình cũng không có nên chấp cái trình độ tới đó này, học tới đó, ngày nào thức tâm thì lại muốn học nhiều hơn. Rồi trở lại cái bài học duyên đẹp tình đời khai minh tiến là sao? Nãy mình đã học chữ duyên đẹp rồi á, tình đời mình cũng có nói qua rồi đó. Bây giờ tới khai minh tiến. Khai minh tiến có nghĩa gì? Bây giờ mình giải nguyên câu đi. Duyên đẹp.
Bảo em xin đóng góp.
À.
Em nghĩ cái chữ khai minh tiến là giống như là khi mà mình, chẳng hạn như hồi nãy mình đã nói là mình đã làm người á, mình biết là mình được cái cơ duyên làm người. Khai minh tiến là nếu mà mình chịu mà mình khai mở, giống như là mình hiểu được những cái chuyện đầu tiên là đời là tạm, rồi đây là không phải là một cái chỗ để mình cần đi đến á, mình cần giải thoát á. Thì giống như càng ngày mình cho cái khai mở cái đầu óc của mình á, để mình tiến đến một cái chỗ giống như tốt đẹp hơn, giống như là mình phải có cái giống như là cái sự cầu tiến thì đúng hơn. Phải mà em biết đụng dùng chữ đúng không nữa. Giống như là anh có cái mục đích anh muốn, giống như là khi anh làm con người ở đây mà anh còn biết pháp nữa đó. Giống như là anh bao giờ anh cũng muốn học hỏi khai mở đó, để mà anh tiến đến một cái chỗ tốt đẹp hơn và tiến đến một cái thế giới ha, quả địa cầu em không biết dùng từ sao. Giống như mình biết mình còn một cái chỗ giống như là tốt đẹp hơn để mình đi đó. Nhưng mình phải cầu tiến vậy thì mình mới khai mở được.
Thì mình biết là mình tu là mình đang sửa sẵn cho cái tương lai của phần hồn của mình. Cũng như ngày nay mình, cái hoàn cảnh ngày nay là cũng do cái kiếp trước mình đã làm cái gì cho phần hồn của mình, kiếp này đó mình mới hưởng cái quả. Mình đã gieo cái nhân trong kiếp trước và kiếp này mình đang hưởng cái quả của kiếp trước. Thì bây giờ mình đang ở kiếp này, mình gieo cái nhân ở kiếp này thì mình sẽ hưởng cái quả kiếp sau. Thì bây giờ mình đang tu ở đây là mình đang sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình, cho một cái vị trí nó tốt đẹp để nó tiếp tục, nó tiến hóa trên cái hành trình trở về nguồn cội. Khi mà quy y mình đã trở về nguồn cội, quy y là trở về y như cũ á, thì mình không phải là vô trong chỗ nào mình xin quy y rồi xong. Mà cái quy y á là mỗi đêm mình phải nguyện, và đêm nào mình cũng phải nguyện quy y hết trơn á, chứ đúng mấy mình quên. Nhiều khi mình nói mà mình không làm, mình tưởng nói một chữ quy y là xong rồi thôi, rồi mình sống lại cái cuộc đời bình thường. Còn ở đây mỗi đêm mà mình nguyện cái câu nguyện á, thì mình phải hiểu cái ý của cái câu nguyện nó là cái gì, để cho cái tâm mình nó hướng về đó, nó càng ngày nó càng vun bồi, nó mạnh hơn. Đêm nào cũng nói là quy y mà, mình phải hiểu cái từ nghĩa của quy y là cái gì. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì hôm nay cũng có mấy lần trước cũng có nhắc rồi, nhưng mà cái chữ chánh của ba cái đó là cũng là quy, là trở về. Mình nguyện phải trở về, trên con đường trở về đó thì mình phải nhờ những cái duyên đẹp, mà nhờ những cái kích động và phản động của tình đời, mình mới thức tâm, mình mới khai tâm mở trí được. Thì lúc đó mình mới đi tới cái chỗ mà khai minh. Khai minh là khai sáng ra, tâm hồn mình nó sáng ra, cái trí mình nó sáng ra, nó mở rộng ra, cái tâm mình nó mở ra, nó hiểu được nhiều chuyện hồi xưa. Thì lúc đó kêu là khai minh. Hồi xưa mình hiểu câu chuyện, mình hiểu một chút à, mà bây giờ mình càng ngày càng đào sâu á, lại mình càng hiểu rõ hơn, càng ngày càng rộng hơn, thì mình lại càng tiến xa hơn. Đó là duyên đẹp tình đời khai minh tiến. Mình nhờ cái tình đời, mình có cái duyên đẹp ông trời sắp đặt cho mình rồi, có cái thể xác, có điều kiện, có chư tiên chư Phật ban chiếu, có đầy đủ hết. Nhưng mà cũng xuống đây là cũng phải nhờ cái tình đời, nhờ cái tình đời nó đen bạc, nhờ sự kích động và phản động của tình đời, coi đó là cái luật tiến hóa mới giúp cho mình khai sáng, rồi lúc đó mình mới tiến được. Rồi, thức giác bình tâm học tiến vô là sao? thì rồi Thanh có hỏi chữ thức giác đó, bây giờ đây là trong bài có chữ thức giác nè, sẵn nó mổ xẻ lại luôn. Thức giác là sao, kia là thức giác, trước khi thức giác là cái gì trước, trước khi mà đi tới thức giác thì có cái gì trước,
có cái nghịch cảnh,
nghịch cảnh là để cho mình làm gì rồi mới đi tới thức giác,
cho mình thức tâm.
À, thức tâm
tu rồi nó sáng suốt nên là mình mới giác, giác là sáng suốt là biết.
À, phải thức tâm rồi mới tu sửa rồi mới đi tới cái thức giác, phải không? Mà thức giác là sao? Chỉ thức là nó không có ngủ nữa, cái phần hồn mình nó thức rồi. Thức tâm là cái tâm mình nó thức dậy rồi, nó không còn mê ngủ nữa. Mê ngủ thì nó cứ tưởng cái cuộc đời này là thiệt, là nó cứ ôm cái cuộc đời này mà nó sống vậy, chờ tới ngày ra đi mà không biết đi đâu. Thì lúc đó thì nó không có cơ hội thức tâm ở đây, nhờ cái kích động vận động, nhờ nghịch cảnh mà mình đã có cái tâm tu sẵn rồi đó. Chỉ cần bị nhồi một chút xíu là tự nhiên mình thức tâm mà, mình tỉnh dậy. Mình thấy ồ, cái chuyện này, cuộc đời này nó tạm, mình xuống đây đâu phải ở đây. Mình xuống đây để mình học hỏi, để mình tiến hóa như đâu phải mình ở đây. Mà bây giờ mình muốn tiến đi tới cái chỗ thức giác đó là mình phải hành, mình phải khai mở. Mình phải giải tỏa những cái sự mà ô trược nó bám víu trong tâm hồn của mình đó, thì lúc đó mình mới sáng được. Mình phải tìm lại cái cục kim cương, cái cục xá lợi của mình đó. Mình phải tìm nó lại được mà cho nó bừng sáng, thì lúc đó mình mới thấy đường mình đi trở về. Còn nếu mà mình tu mà mình chưa tìm lại được cái ánh sáng của mình đó, thì mình cũng không biết đường đi. Thành ra mình tu mình cần khai mở nó nhiều, rồi lúc đó mới đi tới cái chỗ giác mà biết được, thấy mới biết được. Mà bây giờ cái thấy đó là phải cần cái ánh sáng quyền diệu của bề trên, đó là cái xá lợi của mình, cái môn đi châu của mình. Đi tới đâu hiểu tới đó, thì lúc đó mình mới giác. Giác càng ngày càng lớn, đi tới cái thành Phật là kêu là đại giác luôn. Bây giờ cho nghe cái này chút nha.
Thì giả như con hiểu rõ là thức tâm và thực giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến, chúng ta buồn, tâm trọng, bực bội, ai chọc, đã hợp, chúng ta chạy. Chúng ta thức giác, khi một việc gì mà xảy ra, tâm loạn vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng, giác là hiểu thấu và quán thông, quán thông cái gì đó thì giác không sao yên định. Cho nên những nhà cách mạng cộng tôi không sợ đối phương bạn, tôi muốn cứu dân tôi, Phật phải làm trọn nhiệm vụ của mình và đã quán thông sự. Sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Tôi đang là đức tin mạnh liệt của người nhà cách mạng. Cho nên cách mạng cũng là tốt, nhưng mà qua nhà
mà cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sau.
Cái sao phải thức tâm trước là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là chuyện mạnh nhạc.
Hành đạo không ngừng, tâm thức giác luôn được phát hành pháp liên tục thì tâm mới thức giác, thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai, chẳng có ai sai.
Cái này ngày hôm nay chúng ta đã làm cha làm mẹ thế gian rồi, chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành tôi nuôi dưỡng con, tôi lấy tâm lành tôi tưởng tớ nhớ trời Phật, mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như trời Phật, thành ra tôi phải gặp nạn. Mà cái nạn đó chi nạn để cho tôi thức tâm. Càng thức tâm tôi thấy tôi thiếu khả năng phục vụ, tôi nó buông bồi ý chí phục vụ đó. Kiếp này không xong thì kiếp sau tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng vô tận. Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần quý hóa và cái tinh thần thoát nạn tai tại thế. Thì ở thế gian không hiểu nữa, chú cho tôi làm cái chuyện lỗ vốn, không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chừng nào thì các bạn lời trọn, không có bao giờ bị mất. tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điện đó, cũng như cái liên đài mà để độ cho các bạn tiến. Các bạn thấy chưa? Các bạn hy sinh nhiều nữa đi, hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai. Tai nạn ở trong tâm các bạn dấy đầy, nó hăm hê các bạn, rùng quên các bạn, đủ chuyện hết làm cho các bạn có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều, không có bao nhiêu, đối với ông trời không có bao nhiêu, mà ở đời thế gian ta nói nhiều lắm. Tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia căn, tôi khổ vì đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc cái khổ tôi chưa chịu hòa tan trong khổ, thì làm sao tôi quán thông cái khổ? Tôi phải cố gắng khổ nữa, khổ nữa. Sau cái khổ là gì? Sung sướng, thanh nhẹ, nhàn hạ. Đó, chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó, chúng ta mới đi tới chỗ quan thông.
Rồi. Các bạn có gì muốn hỏi không? Trong mấy cái câu chúng ta vừa học qua đó. Duyên đẹp tình đời khai minh tiến, thức giác bình tâm học tiếng vô. Học tiếng vô là học sao? Học mà sao? Học tiếng vô là học sao?
Vậy là đừng có hướng vô nội anh, không có hướng ngoại nữa.
Đừng có đi ngược chiều nữa ha.
Dạ.
Học tiếng vô chứ đừng học tiếng ra nha. Thành ra mình học là phải quay về bên trong mình. Tại vì Đức Phật ngày xưa tu là cũng nhờ quay về khai thác cái tiểu thiên địa bên trong này, biến nó thành xá vệ quốc, rồi lúc đó mới thành đạo. Thì bây giờ đi, chúng ta đi con đường của Đức Phật tu là phải quay về với chính mình, chứ không phải là quay ra ngoài. Quay ra ngoài là chỉ có hơn thua, tranh chấp, ganh ghét, ghen tị. Cái đó là nó chỉ có bao nhiêu chuyện trần trượt đó thôi. Thành ra mình tu, mình lui về thanh tịnh. Hoàn cảnh, nghịch cảnh chừng nào là nó đẩy mình phải lui về thanh tịnh. Chứ mình đừng có nhào ra ăn thua đủ với người ta. Người ta đã tranh chấp rồi mà mình còn nhào ra mình tranh chấp với người ta nữa, thì mình đâu phải là người tu đâu. Cái hoàn cảnh đó để cho mình đẩy mình lui về thanh tịnh mà. Mình phải nhường cái chỗ cho cái người mà còn đang muốn học cái bài tranh chấp. Không có nên tranh chấp, là mình phải lui về thanh tịnh. Mình rút lui đi để nhường chỗ cho học. Họ học bài là ngày nào họ thức tâm, họ cũng quay về bên trong như mình thôi. Thành ra khi mà mình hiểu rồi đó, mình không có nhập vô mà gia nhập vô những cái chuyện mà tranh chấp. Mình phải lui về, trở về thanh tịnh. Mình lo sửa mình, cái đó mới là đúng đường. Thành ra mình học là phải tiến vô chứ không phải là tiến ra. Tiến vô trong rồi á thì mình mới có cơ hội tiến lên. Còn mình tiến ra ngoài á là mình chỉ có đi xuống thôi à. Tại bao nhiêu sự trần trượt nó sẽ lôi kéo mình, nó làm cho mình động loạn, thì không có bao giờ mình tiến lên được hết. Thành ra cái quan trọng là phải tiến vô rồi mới tiến lên. Phải vô trong rồi mình mới có cơ hội tiến lên. Tức giác bình tâm học tiến vô. Rồi, các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Có muốn hỏi gì không? Không có thì qua câu tiếp. Ai ai cũng giỏi chính mình dở. Tại sao mình phải nói là ai ai cũng giỏi chính mình dở?
Dạ, em có tiếp mà. Thì cái câu mà ai ai cũng giỏi chính mình dở thì thầy đã nói rằng là mọi người đều đúng, chỉ có ta sai chứ chẳng có ai sai. Thành ra mình sai mình mới lo mình học mình sửa, thì mình dở đây mình dở thì thành ra mình cũng phải ráng mình cố gắng mình tu mình sửa để cho mình thông minh, mình sáng suốt để mình hiểu được mọi lý mọi lẽ. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến có nhắc lại câu mà thầy nói là chỉ có mình sai chẳng có ai sai. Rồi bây giờ trước một cái sự việc đó, trong cuộc đời nó xảy ra vậy đó, thì mình thấy người ta sai rõ ràng, nhưng mà mình không được nói người ta sai. Vậy chứ chỉ có mình sai. Rồi cái lục căn trần nó mới hỏi lên chủ nhân ông, chứ thấy nó sai rõ ràng mà tại sao nói mình sai chỗ nào. Thì lúc đó mình phải cắt nghĩa cho nó làm sao. Mà nó thấy sai rõ ràng mà. Họ muốn tranh chấp mà mình không muốn tranh chấp, họ muốn tranh chấp, họ muốn đè đầu mình mà họ muốn tranh chấp mà mình đâu có sai đâu, mình muốn đâu cũng muốn tranh chấp với họ đâu. Nhưng mà họ rõ ràng họ kiếm chuyện mà. Bây giờ mình nói với lục căn mình nó không đồng ý, nó nói bây giờ họ sai mà bây giờ đồng ý là cho họ đúng đi, nhưng mà mình sai chỗ nào? Bây giờ mình phải nói với tụi nó làm sao đây? Phải giảng nghĩa chứ, chủ nhân ông mà phải có trách nhiệm chứ.
Em nhớ là thầy có nói là tức là mình giải thích cho Văn Linh, cho Lục Quan Lục Trần hiểu, tức là cái trình độ đó người ta suy nghĩ như thế và người ta chỉ làm được như vậy thôi, chứ không thể nào gọi là trình độ không mua không bán. Thế nên là mình không thể nào mà muốn người ta hiểu như mình được. Là mình hòa được với cái trình độ của người ta, vui với trình độ của người ta như vậy.
Mình không có chấp, mình không có chấp, mình biết họ còn ở trình độ, còn họ còn cần phải học cái bài đó, cho nên mình đã nhường chỗ cho họ học rồi, mình để cho họ tiếp tục mình học cái bài của họ. Nhưng mà bây giờ mình phải xét lại coi mình sai chỗ nào, mà mình nói chỉ có ai sai, chẳng có ai sai, thì lúc đó mình phải tìm coi cái điểm sai chỗ nào, tại vì tu là phải sửa, mà sửa mới tiến. Còn mình không có cơ hội đó, nó đến mà mình không có thấy được cái sai của mình đó, thì mình không có sửa thì mình không có tiến. Mà bây giờ mình phải tìm thấy cái sai, mà cái chỗ nào mà dễ thấy cái sai của mình nhất. Chỗ nào mà dễ thấy cái sai của mình nhất. Bây giờ dòm qua dòm lại thế nào cũng dính à. Bây giờ mình phải nhìn cái chỗ nào để thấy cái sai của mình.
Cho con nghĩ là cái sai của mình là mình để ý chuyện của người khác chú ạ.
Mình để ý chuyện của người khác á, là mình còn nhớ chuyện của người khác á, là không được. Mình biết cái chuyện đó là nó không hay rồi, nhưng mà mình đừng có nhớ. Làm sao biết mình nhớ? Làm sao biết mình còn nhớ?
Là nó cứ nhắc lại trong tâm.
Nhắc lại trong tâm mình là một chuyện rồi. Nhiều khi mình còn đi nói lại cho người khác nghe nữa, là chứng minh là nó chưa có giải tỏa. Thì cái đó mình sai chỗ đó đó. Mình còn nhớ, mình còn ghim. Hay nói mình còn ghim. Mình nói mình bỏ qua nhưng mà chưa có bỏ qua thật sự. Mình chừng nào mà mình quên luôn đó, mình không có nhớ nữa đó. Tự nhiên trong ngày mình sống mình không hoàn toàn, mình không có nhớ cái chuyện đó nữa đó, thì mình không có ghim. Tại mình còn ghim. Mà cái ghim đó mình thấy chỗ nào thấy, mà khi mà nó đi lặp lại á, là nó còn ghim. Mà nó càng lặp lại nó càng ghim sâu hơn. Là cũng như cái chuyện mới vậy, 10 năm sau mà nói lại cũng là chuyện mới. Để nó làm như mới xảy ra, tại ngày nào cũng lặp lại mà riết thuộc lòng luôn. Không có quên một cái chi tiết nào hết. Thì cái đó là mình sai rồi, làm sao mình đi được. Mình ôm cái nặng làm sao mình đi được. Mình còn động á, làm sao mình đi được. Nói mình không chấp mà mình còn chấp á, làm sao mình đi được. Mình còn nhớ cái động, mình ra phải coi cái tâm mình có động không. Khi mà mình nhìn thấy cái tâm mình động á, là sai rồi. Cái đó mình dễ nhắc cho Lục Căn Lục Trần nhớ. Thấy còn động á. Còn động tâm gì cái chuyện này là sai rồi. Thành ra mình có cơ hội để sửa tiến, để có cơ hội để lui trở về thanh tịnh. Cái đó là dễ. Khi mà nó hỏi lời, mình hỏi coi còn động không, còn bực mình không, còn khó chịu không. Đó, bao nhiêu đó là đủ thấy mình sai rồi. Nếu mà mình thật sự không sai là mình thanh tịnh. Mà mình còn động là mình không có thanh tịnh, là mình chưa có đủ thanh. Mình còn trượt, mình còn mê, còn chấp, thành ra mình không có tiến được. Đó, thì ra mình thấy ai cũng giỏi, chỉ có mình dở thôi. Tại vì rốt cuộc lắm, cuộc hành trình của mình đó đâu phải là mình so với người ta mình mới tiến. Mình phải so với mình mới tiến. So mình ngày hôm nay, so với ngày hôm qua, có cái gì tiến triển hơn không? Mới thấy được cái bước tiến của mình mới có thực sự là tiến. Còn mình đi so mình hơn người khác hay là mình thua người khác, cái đó đâu có giúp cho mình tiến. Cái hành trình của người ta là của người ta, hành trình của mình là mình phải đi thôi. Đi lại một mình là rốt cuộc là cũng chỉ có một mình phải lo giải quyết chuyện của mình thôi, chứ đâu có đi so sánh với người ta, hơn thua với người ta làm gì. Cái đó còn trong cái tinh thần so đo hơn thua, cái đó là phàm chứ không phải là chân. Còn muốn hơn thua nhưng mình thấy so người này giỏi hơn người này, giỏi hơn người kia, là trong cái tinh thần so đo hơn thua, mà cái đó là thuộc về phàm, thì mình không có theo cái đường lối đó nữa. Là lúc đó thì mình không có nghĩ là mình nghĩ là ai cũng cho, ai cũng giỏi đi. Thì lúc đó mình tránh được cái sự mà chê bai người ta. Chê bai người khác là cũng là bị hạ tầng công tác rồi. Khi mình nói người ta dở, mình chê người ta là mình bị hạ tầng công tác. Không được chê ai. Ai cũng có cái bài học của họ. Mình lo chê mình đi. Để mình có cơ hội sửa tiếng. Chứ mình dùng cái sáng suốt của mình để soi bói, mà để chê, tìm ra cái dở của người ta để chê người ta, là mình đi ngược đường rồi. Thay vì cái sáng suốt để dùng cho mình, để soi sáng mình, để coi mình dở chỗ nào, mình không soi, mình đi soi ngoài, mình đi chặt đường nữa, cũng đi ngược chiều nữa, thành ra không có tiếng. Mấy cái này là để cho mình đi trở lại đúng chiều, đi lại đúng chiều mới là thuận thiên mới là giả tồn, còn nghịch thiên là giả vong, là tiêu. Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng là sao? Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng.
Cẩm Tú nóng quá mà mời Cẩm Tú.
Dạ, em nghĩ là
Tất cả nếu mà mình có cái ý hướng thượng thì là tất cả những nguyên lý mà trời ban cho mình là nó cũng hòa theo á, nghĩa là mình hòa theo cái điển thanh của trời đó, thì là mình chỉ có tiếng, giống như là mình đã tiến vô rồi. Giống như anh Bảo đã nói là khi mình tiến vô thì mình mới tiến lên. Thì nếu mà tất cả những nguyên lý của giống như trời đất cho mình là cũng đã giúp đỡ cho mình tiến nhiều hơn đó anh. Nếu mà mình nhớ đến cái sự thanh tịnh trong cái nội tâm của mình đó, là mình chỉ có đi lên, nhưng mình không có thể nào mà giống như là mình bị gọi là gì ta, hạ tầng công tác, như là bao giờ trong đầu anh cũng muốn hướng thượng đó. Nguyên lý là, trời cho
những cái nguyên lý là cũng như là không khác nào cái luật trời, những cái gì mà nó không bao giờ thay đổi, những cái nguyên lý của ông trời ban là không bao giờ thay đổi từ đời này sang cái đời kia. Trong kiếp này mình học rồi qua tới kiếp sau mình tiếp tục mình học, cái nguyên lý nó không có thay đổi. Nếu mà cái nguyên lý nó thay đổi thì mình đâu còn biết đường đi nữa. Bữa nay nó dày mai nó khác, làm sao mình biết đường đi. Mình cũng học cái nguyên lý đó, mình cứ giữ một cái đường lối đó mà nó nhiều nguyên lý của trời lúc nào nó cũng thay đổi. Cũng như nặng làm trời, nặng thì nhẹ làm trời, nặng làm đất cũng là một cái nguyên lý. Cái gì mà nặng là nó đi xuống, còn cái gì nhẹ thì nó đi lên nè. Cái đó là cũng là cái mục quý để xây dựng cho mình tiến. Những cái nguyên lý mà mình thấy sanh trụ huệ diệt rồi hồi sinh, thì mình thấy cái cuộc tiến hóa là nó vậy, xây dựng cho cái tâm mình nó càng ngày càng vững hơn, không có bị mà cái sống chết nó đe dọa nữa, thì mình mới tiến lên được. Nhưng mình người tu mà mình còn sợ chết á, là mình đâu có, chưa có tiến, chưa có vững. Khi mà mình hiểu được mấy cái định luật đó thì mình thấy ở đây sống cũng học mà chết cũng học, thì đâu có cái gì phải lo. Bây giờ mình mong đâu có ngồi núi này trong núi nọ, mình biết ở chỗ nào mình cũng học, thì bây giờ mình đang học thì mình ráng mình học cho nó đàng hoàng đi. Cái ngày hôm nay là mình đang ở cái hoàn cảnh này, mình đang ở cái thế giới này, mình đang ở cái chỗ này, là cái hoàn cảnh này là cái bài học của mình, thì mình ráng học cho nó đàng hoàng đi. Rồi tới ngày ông trời ông cho mình qua cái đổi lớp, qua bài học khác, qua hoàn cảnh khác, thì mình vẫn tiếp tục mình học. Mà bây giờ cái ngày hôm nay mà mình không lo học đàng hoàng, rồi qua ngày hôm sau mình cho mình qua cái hoàn cảnh khác, thì mình cũng không có tiến được. Thành ra mình ở cái giai đoạn nào mình phải lo cái giai đoạn đó. Bây giờ cái hiện tại phải lo cho cái hiện tại nó tốt lành thì mới có cái tương lai nó tốt lành. Còn cái hiện tại này mình không có xây dựng cho cái tương lai nó tốt lành đó, thì mình không có tiến về một cái tương lai tốt lành được. Thành ra phải xây dựng cái hiện tại để cho cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Nguyên lý trời ban xây dựng tiến. Rồi, bạn có muốn đóng góp hay là có ý kiến gì về cái bốn câu thơ ngõ này không?
Cái nguyên lý mình có thể hiểu là nó có tiếng vọng nhỉ? Nguyên lý mình có thể hiểu là cái nguyên là nguyên căn nguồn cội của chúng mình, nhưng còn cái lý là cái chân lý ở bên trên ấy đưa xuống này. Xuất phát từ nguyên gốc mình đưa xuống không?
Thì cái gốc, cái nguyên căn, nguyên căn của cái lý đó là đâu có bao giờ thay đổi, của ông trời ra mà, nên cũng là chân lý. Nguyên lý là cũng như là cái chân lý, mà chân lý thì nó chiết ra nhiều cái nguyên lý, mà tất cả những cái đó góp lại là một cái chân lý một thôi. Nhưng mà bây giờ mình phân ra thì nhiều cái nguyên lý để cho mình học dễ hiểu hơn, chứ bây giờ mình nói mình học chân lý mình học cái gì, mình học những cái nguyên lý đó. Nguyên lý mà nó cũng như một cái bộ luật mà nó có những cái điều luật, thì mình học những cái điều luật đó thì mình hiểu hết cả bộ luật, mình hiểu luật trời mình đi mới đi về trời được chứ. Mình xuống đây mà mình đi ngược trời á, mình đi ngược đường của ông trời đâu có về được. Nghịch thiên, nghịch thiên, mình không hiểu đường đi á, mình đi nghịch thiên, mình đi ngược đường á. Bây giờ mình phải đi thuận thiên thì mình phải biết cái nguyên lý, phải hiểu những cái nguyên lý của trời ban để xây dựng cho phần hồn mình tiến hóa.
Anh Bảo cho em hỏi là Bảo có hai cái computer đỡ của anh Bảo. Tiếng của anh Bảo nó bị ép cổ quá. Anh Bảo chắc phải mua một cái computer đỡ hay gì.
Anh xem có cái loa hay cái gì anh để...
Nó bị tiếng ồ à?
Dạ, đúng không? Rồi.
Để anh bớt cái loa nó lại. Bây giờ còn bị không?
Hết rồi.
Nói lại lần nữa.
Còn bị không?
Dạ, ok, dạ được.
Hết rồi. Nguyên lý thì em thấy nó có những cái nguyên lý tần độ, nguyên lý vô sanh, nguyên lý của trời đất này, nguyên lý phước huệ song tu, nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. À, trong băng thầy giảng có nhiều đoạn có thầy nhắc đến nhiều nguyên lý.
Nhắc nhiều nguyên lý, sanh trụ hoài diệt hồi sinh, sanh lão bệnh tử khổ. À, cái đó là nguyên lý.
Anh Bảo em cũng có hỏi, anh Bảo nãy Bảo có nhắc cái câu mà nhẹ làm trời nặng làm đất á, thì trong bản thể mình á, em cũng nghe thầy giảng là có cái tiếng xa lộ cũng nhẹ, những cái thức ăn mình ăn vô á mà nhẹ thì nó sẽ được lên, giống như mình lên giống như trung giới hay thượng giới, còn những cái nặng là nó phải
thầy của Tú khó nghe quá, vì sao không?
ai hỏi vậy
Tú ơi, mà sao Tú âm thanh của Tú nghe không được?
Bị cái micro nó bị gì rồi?
Không nghe được.
Anh nghe rõ chưa?
Không, có nghe không rõ nhưng mà anh hiểu rồi. Nhưng mà nghe không có được rõ như hồi nãy.
Hey, ok, tại vì em vẫn có một cái earphone.
Bây giờ, yeah. Bây giờ thì nghe rõ nè.
Rồi, giờ okay, sao để em bỏ.
Giờ lặp lại câu hỏi đi.
Ok, từ em bỏ có một cái earphone em nghe. Em định hỏi tự liệt, đã anh Bảo có nhắc là nhẹ làm trời, nặng làm đất, thì em thấy trong cái bản thể của mình thầy cũng có nói là giống như cái thức ăn của mình ăn vô á, mà giống như là những cái thức nhẹ, đồ ăn nhẹ thì là giống như là dễ đưa lên được cái trung giới với thượng giới, còn nặng làm đất là những cái thứ nặng là bị nó qua cái tứ xa lộ nó tống ra ngoài đó. Anh Bảo giải thích thêm cho em về cái tứ xa lộ với lại và cái dùng cái gì mà nó đẩy ra mà giống như nó nặng á, cái đó mình nó vô nó phải đứng ở hạ giới là mình phải đào thải nó đi đó anh.
À, thì bây giờ mình ăn vô những thức ăn đó, nó ở trong đó có loại nặng nhiều, có loại nhẹ, có loại nhẹ nặng ít, có loại nặng nhiều. Thì ra cái những cái phần tự, những cái phần nào mà mình có thể chuyển hóa cho nó đi lên được á thì mình chuyển hóa, còn những cái phần nào mà mình thấy là kiểu như là phế thải rồi không có thể xài lại được đó, thì nó phải ra đường tiểu tiện và đại tiện, là nó phải đi ra ngã đó, mình trả lại cho đất, trả lại tiểu tiện ra đường tiểu tiện và tiểu tiện, mình không có đem những cái phần đó đi được, mình phải phế thải, phải đẩy nó ra. Thì cái đó là một cái nói về cái thức ăn thôi. Thành ra đó, trong cái bản thể mình đó, thì mình hiểu cái định luật đó rồi á, nghĩa là mình phải tu vô vi, là mình phải hiểu cái định luật đó, là cái định luật đầu tiên mà mình cần phải hiểu. Tại vì mình tu vô vi là cái quan trọng nhất, cái pháp của mình đó là khứ trượt lưu thanh, là cần đó, là mình phải giải tỏa cái trượt nó ra nhiều chừng nào tốt chừng đấy, để cho cái thanh nó lưu lại, nó mới hội tụ được lên bên trên, rồi lúc đó nó mới hòa cảm với thanh điển khí điển của càng không vũ trụ, mà nó càng ngày nó càng đi lên. Còn nếu mà mình bị nặng á, mình trước thay vì mình khứ trượt lưu thanh tối á, thì mình dùng pháp luân thường chuyển soi hồn và mình khứ trượt lưu thanh, nhưng mà ban ngày á mình quên trì niệm Phật á, thì lúc đó mình sẽ rước trượt. Khi mà mình rước trượt vô á, thì cái thanh nó không có, cái thanh nó sẽ biến mất đi à, tại cái nặng này nó trì kéo xuống, thì cái tự nhiên cái thanh nó sẽ tan biến. Thành ra rốt cuộc á, mình tu vô vi mà mình không biết cái định luật này, mà mình không có thận trọng ở trong cái cuộc sống của mình á, thì mình không có đi đúng cái đường, mình đi cái tối mình muốn đi lên mà ban ngày nó đi xuống mình không thấy. Mình cần phải nhẹ, khi mà cái tâm mình mà nó thấy nặng nề gì, bất cứ một cái chuyện gì là mình phải nhận định liền, mình phải thấy rõ liền, thì lúc đó mình mới tìm hiểu, mình mới sửa mình được. Mình tự coi cái tại sao đem ra hỏi nó, cái tại sao nó nặng, cái chuyện làm gì mà nó làm cho nó buồn, chuyện gì làm cho nó giận, chuyện gì làm cho nó hờn, chuyện gì làm cho nó mê, chuyện gì làm cho nó chấp, là mấy cái đó nó làm cho cái tâm mình nó nặng. Mà khi mà cái tâm mình nó nặng thì nó không có tiến hóa gì cái cõi thanh nhẹ được. Cái cốt mục đích của mình là giải thoát, là giải thoát, là mình muốn giải thoát là phải đi về cái cõi thanh nhẹ, mà mình cái tâm mình không nhẹ, không có giải tỏa được những cái ô trược mà thành ra cái thói quen tập quán hay là tánh xấu mà nó ôm bao bọc cái tâm hồn của mình, thì không có bao giờ mình tu mà về mình chuyển về cái sự thanh nhẹ. Mình nói mình là người tu vô vi mà mình không hiểu cái nguyên lý mà về điển quang đó, đó cái định luật về điển quang đó, thì không bao giờ mình tiến được. Khi mình hiểu được rồi á, thì bây giờ mình coi chừng mình hàng ngày á, thì lúc đó mình sẽ giảm đi từ từ những cái chuyện mà buồn phiền nặng được bực bội mà nó có thể làm cho mình khó chịu, hay là nó nghịch với mình đó, mình không thích là mình chấp cái đó, nó làm cho mình nặng. Cái thức ăn là chỉ có một phần thôi, chứ cái tâm tánh của mình, cái ý tưởng của mình nó còn ghê gớm hơn nữa. Là mình phải để ý luôn là những cái tư tưởng hành động của mình đó, thì lúc đó mình mới thoát được, chứ không có đơn giản đâu.
Rồi. Ủa anh, vậy mấy cái ý mà ý nặng trượt trong ấy
á, hát tâm lên
nó sẽ cũng
tức khắc,
cũng echo.
Cái đó là tức khắc á, nó còn lẹ hơn cái kia nữa.
Vậy không là nó cũng đi xuống cái tứ xa lộ rồi, nó cũng bị
nó không phải tứ xa lộ, cái tư tưởng của mình nó không phải thức ăn này, nó không có phải qua tứ xa lộ, nhưng mà cái luồng điển ở bên trong nguyên cái tâm hồn của mình nó bị trì kéo xuống liền.
Yeah.
Nó bị trì kéo xuống liền, thay vì nó khi thay vì nó thượng tầng công tác á, nó kêu bằng hạ tầng công tác, thay vì nó làm việc ở bên trên, nó làm việc ở bên dưới. Làm việc ở bên dưới thì nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục, là mấy cái đó là phần điển mà làm việc ở dưới. Còn nếu mà nó thượng tầng công tác thì lúc nào nó cũng khai triển về cái chân lý, khai triển về tâm linh, khai triển về đạo. Đầu nó chỉ suy tưởng về cái chuyện đạo thôi. Còn nếu mà nó hạ tầng công tác á, nó chỉ nghĩ tới về hơn thua nè, tranh chấp nè, mê chấp nè, ghen ghét nè, ganh tị nè. Đó.
Dạ không, vậy anh bảo giải thích là thí dụ bây giờ anh đang nghĩ cái ý xấu á, thì là nó đi làm sao?
Tuột xuống liền.
Cái ý nghĩ.
Thay vì mình ở tầng số nhẹ, nó xuống cái tầng, nó cũng ở trong bản thể mình. Nhưng mà nó ở tầng thứ nặng, thay vì mình ở trên trung tim bộ đầu, nó hạ xuống ngay cái tim liền.
Mà ai đẩy nó xuống không?
Không, tự nó xuống, tự nó tuột xuống cái...
Nó tuột xuống liền luôn á anh Bảo ơi.
Tự nó tuột xuống
nó liền luôn, chỉ cần nó suy nghĩ thôi.
Thì bây giờ cái đó tới tim còn đỡ. Bây giờ mình đang ngồi thiền đi, mình nghĩ tới dục nó kéo xuống dưới luôn. Phải không?
Mà em anh Bảo, mà em thấy nhờ niệm Phật đó là nó đảo nó dữ lắm á.
Thì niệm Phật là mình ngăn chặn cho những cái ô trược mà nó xâm chiếm vô mình đó. Trì niệm là vậy, trì niệm là phải niệm
Phật. Em thấy là nhờ niệm Phật, như em thấy như cái câu hồi nãy của anh là cái câu mà mình Cẩm Tú với lại Văn Thanh nói cái câu mà thầy kêu mình là mình sai chứ không có chỉ không có ai sai á. Thì em muốn quay lại là nói nó có liên quan là tại vì em thấy thầy mình lúc nào cũng dạy mình là phải khiêm tốn. Thì em thấy ví dụ như em như chiều giờ nè, ví dụ như ông xã em chỉ cần quên thôi mà em nhắc ảnh mà ảnh cứ nhất định là ảnh nói cái đó là ảnh đúng, mà con em cũng nghe cái câu đó là đúng, mẹ nói đúng mà em nhịn, tại vì em thấy cái chữ nhịn là nó hay nhất à. Thôi nhịn cho rồi. Giờ đã mình nói, ổng nói cái ổng nói 500 đồng, nói 500 ngàn, mình thì mình nghe ổng nói 350, mà em nhịn luôn. Thì rồi, em luôn em tự động em nhịn xong cái hồi con em mới nói, con cũng nghe ăn cơm ba nói vậy, cái em mới nói đó, tụi con thấy không, nhưng mà em cũng nhịn luôn chứ giờ cãi gì nữa, cãi thôi kệ, để ổng tự nhớ, ổng không nhớ thì thôi, ổng không nhớ thì thôi. Nhưng mà hồi không niệm Phật là mình còn nặng anh ơi. Hồi xưa hồi sau này em niệm Phật nhiều em mới thấy là nó, em nghĩ là ôi kệ, giờ mình cũng thấy mình đâu có trật gì đâu, kệ nó, ảnh giờ ảnh quên cho ảnh, lúc nào tự ổng nhớ ổng không nhớ thì thôi, bỏ qua cho rồi, cho em vậy đi, chứ không có niệm Phật là có khi mình còn trì xuống á anh Bảo ơi.
Thì đúng đó, thì cái bản tánh của mình mà cái đó nó còn nằm ở trong, khi mà mình bị hạ tầng công tác á, là mình đi xuống với cái tầng phàm tâm của mình rồi. Khi mà mình còn phàm tâm là mình muốn hơn thua, mình muốn ăn thua đủ, Nghĩa là mình thấy mình có lý là mình muốn giành cái phần thắng cho mình, chứ mình không có thấy nào mà chịu thua lỗ vậy.
Nếu mà mình không niệm Phật là cậu mình cậu cả ngày trời, hay là cả ngày hai ngày. Còn mình, em thấy sau này mình niệm Phật nhiều thì em nghĩ thôi kệ ảnh nói gì anh nói, hoặc là người khác nhịn cho rồi, bỏ cho rồi đi, ai biết không biết thôi. Chứ không thôi nó trì cuốn dữ lắm, em thấy rất là...
Bây giờ mình có lý rồi được cái gì đâu, mình cho mình dành cái phần lý thắng của mình đi, rồi cũng cái hoàn cảnh cũng qua hết cái này tới cái nọ. Thành ra làm sao giữ cho cái tâm mình thanh tịnh đó là quan trọng. Mình tu vô vi
phải... đó là nó cũng kéo xuống đó, cảm tú là nó như vậy đó.
Thì nó kéo hạ, nó hạ tầm xuống cái luồng điển của mình ở trong người, nó hạ xuống thôi chứ cũng có gì. Nó hạ xuống thì nó bắt cho mình suy nghĩ những cái mà
mình cứ nhớ tới
hàm trước đó, thì càng ngày là mình càng nặng thêm.
Dạ cảm ơn cô. Con bảo nhưng mà em vẫn chưa có hiểu cái chỗ tứ xa lộ là một chỗ hay là bốn con đường đi anh. Từ thầy nói cưa hay nấu dầu.
Ở cái chỗ đó là nó tới bốn ngã đi rồi.
Anh nói rõ được bốn ngã cho em hiểu không?
Bốn ngã đó thì bữa nay mà mổ xẻ cái đó thì hơi nhiều, hơi để bữa khác đi nha. Có một có một cái ngã mà cho xuống đi phế thải luôn, còn ba ngã kia là một cái nó đi lên cao hơn nữa, một cái nó hai cái đi vừa vừa, nhưng mà để mai mốt mình nói đi, tại vì nếu mà bổ xẻ cái tiểu thiên địa ở đây thì nó mất thì giờ quá.
Dạ dạ ok mốt dạ.
Để bữa khác đi nha. Từ từ lắm mình sẽ đi tới. Tại cái đó là nguyên cái chương trình của cái tiểu thiên địa, nó nhiều chuyện lắm chứ không phải nhiêu đó. Đợi tới năm sau đi, nếu mà thông thả rồi mình sẽ vô tới cái chương trình tiểu thiên địa mình học tới đàng hoàng nha.
Dạ cảm ơn Bảo.
Đi từ đầu tới đuôi nhiều chuyện để nói lắm. Rồi.
Em có nhớ nó sơ qua như này, tức là thầy có giải thích là nó là bốn cái luân xa và nó có chịu trách nhiệm, tức là chuyển hóa. Thì có một cái như anh Bảo nói, tức là nó sa thải ra theo cái đường bài tiết, và có một phần thì nó thức tâm, nó được hồi lại thì nó nuôi dưỡng cơ thể, còn một phần thì được đưa lên bộ đầu á để đưa người ta đi. Còn một cái nữa em không nhớ, có hai phần
thì nó tới bốn ngã đường đi mới kêu là tứ xa lộ.
Dạ.
Bốn ngã đưa đi tùy theo cái trình độ.
Yeah.
Rồi, sự triều mến do đâu mà có?
Bạn nào tranh thủ đóng góp, tại vì khi mà mình phát biểu ở đây ấy, thì có cái sự lắng nghe của rất đông bạn đạo, mọi người có cái sự giao cảm lẫn nhau.
Cho em đóng góp đi anh Bảo.
Vâng.
Em thì em theo em nghĩ thì cũng liên hệ tới cái bộ não bên phải và cái tiền kiếp á. Có sợ em thì em hiểu như vậy, bị gì hồi nhỏ em cũng hồi nhỏ đó là em cũng hay tìm sách để em đọc. Thì hồi em chưa biết pháp của mình, em có đọc những cái cuốn bên Phật giáo là cái cuốn mà gọi là những bí ẩn cuộc đời đó. Thì em thấy hình như là những cái sự mà lần đầu tiên mình gặp người đó, mình tự nhiên mình cảm thấy thích, triều mến, giống như là mình trong ruột thịt gì của mình á, anh em gì đó, dòng họ gì của mình nó rất là thấy mến nhau lắm, giống như mình biết nhau từ hồi kiếp nào. Thì theo em đọc trong cái cuốn những bí ẩn cuộc đời đó thì ở trong đó là giảng là như là mình cũng có nhiều cái tiền kiếp mình gặp lại, cho nên nhãn quan của mình bắt đầu mình gặp nhau là mình cảm thấy mình mến, mình quý. Dạ, là với liên hệ cái hồi nãy cái bộ não bên phải mà thầy giảng của mình đó, em nghĩ là vậy đó anh Bảo. Đúng rồi anh Bảo.
Thì để cái đó cũng có một phần nó có cái duyên nó mới có sự triều mến, hay không, nó có một cái duyên gì nó thích hợp với nhau nó mới có sự triều mến, chứ nếu mà nó cái duyên nó không có đúng đó, thì cũng khó. Rồi các bạn có gì đóng góp nữa không? Không có thì đọc câu trả lời.
Em thì sự chiều mến là do mình có tu thì nó có cái từ trường ấy, xong rồi càng ngày nó càng hòa cảm, tại vì mình đang ở trên cái hành trình gọi là vạn thù quy nhất bổn, và mình càng tu mình càng đi lên, nó sẽ càng xích lại gần nhau, nên bạn đạo mới dễ trao đổi, dễ thông cảm hơn là cả người nhà. Anh em nhiều khi không trao đổi được, nhưng với bạn đạo là mình có thể trao đổi được tất cả vấn đề, thì mình có thể nói những chuyện trong đáy lòng mình mà anh em thì mình không bao giờ tâm sự. Thì cái đó là em thấy, tức là nó là cái sự trì mến càng ngày nó càng sự kệ gần nhau mình đi lên
nó thế. Cái sự trì mến nó đòi hỏi phải có hai bên phải đồng một cái đường hướng nó mới được. nếu mà một bên mà hướng về nhẹ, một bên mà nó cũng là bạn đạo nhưng mà nó chưa hiểu được, nó còn hướng về nặng thì nó cũng khó mà trường mến lắm. Nó cũng phải cùng tần số đi lên. Thành ra mình nói bạn đạo gì chứ có, cũng có người về người khác phải không? Chứ không phải là mình nói vô tu vô vi là tu giống nhau hết, là hiểu giống nhau hết đâu, trình độ nó khác hết á.
Ủa anh bảo vậy triều mến là còn hơn quý mến với thương mến hả?
À, triều mến, triều mến là cũng như là cũng như có sự âu ý, có sự thân mật ở đó.
Vậy là nó cao hơn quý mến với thương mến hả?
À, thì, theo anh nghĩ thì nó có thể là nó đậm đà hơn vậy.
Nó có sự ân cần.
Rồi đáp nha. Thưa sự triều mến do thiện chí đồng hành mà có. Bạn đồng hành luôn luôn thương quý nhau, còn hơn anh em ruột thịt tu để sớm thức tâm và thức hòa đồng sẽ có. Để trên đời vạn sự đều cam go, thực tiễn tâm linh khỏi dặn dò, nhắn gửi tâm linh quy ý thức, hòa đồng khai mở chẳng quanh co. Nhờ sự triều mến do cái thiện chí đồng hành mà có. Thiện chí là cái chí tốt đó mới kêu là thiện chí, phải không? Hai cái mà đồng hành trong một cái thiện chí đó nó mới có được. Chứ nếu mà mình cũng mang tiếng tu vô vi mà mình lại sống với cái tâm phàm hơn thua thì cái đó nó khó có đi tới cái sự triều mến được lắm. Hai bên phải cùng một cái thiện chí đồng hành mới có được. Thì giờ mình họp lại với nhau mà mình muốn cho một cái cuộc họp mà cho nó thanh nhẹ thì tất cả phải đồng hướng thượng, đồng buông bỏ cái sự nặng trược để hướng về cái thanh cao, thì lúc đó tự nhiên là nó cùng một cái hướng đi á, thì nó rất là dễ. Mà chỉ có một người mà bây giờ ta vô đó người ta muốn hơn thua đủ hơi là làm cái bầu không khí trong cả cái nhóm đó nó bị ô trượt liền. Thành ra nói đây là thầy nói là do thiện chí đồng hành mà có. Bạn đồng hành luôn luôn, đồng hành là phải hành giống nhau á, hành chung một cái đường lối chứ không phải hành cái pháp này nhưng mà cái tâm không có hành á, không có hành đúng theo cái đường lối thì cũng như không à. Mình có cái pháp nhưng mà mình có cái tâm nữa, cái tâm cũng phải hành đúng theo cái đường lối đó. Thành ra bây giờ thầy ở đây thầy dùng chữ thiện chí đồng hành. Nên anh em được thích sớm thức tâm và thức hòa đồng mới có. Khi mà đi cùng hướng rồi đó thì anh em đồng hành với nhau, thương nhau. Còn hơn anh em được thích đó, mình nhiều khi mình họp ở đây mỗi tuần mình gặp anh em đồng hành với mình chứ anh em được thích của mình đâu có nói chuyện mỗi tuần vậy. Anh em ruột thịt nhiều khi xa, ở xa một năm cũng không có nói một tiếng nữa. Ông cô không biết gì mà để trao đổi nhiều nữa. Thì hỏi thăm qua lại vậy thôi. Còn ở đây mình bàn bạc, mình đóng góp trong thâm tình của mình là về những cái đường lối để cởi mở và tiến hóa. Thì nó mình đi sâu vô hơn tâm hồn chứ. Mà mình có dịp nói chuyện với nhau mỗi tuần chứ anh em của tôi đâu có nói chuyện mỗi tuần đâu. Dễ sớm thức tâm và thức hòa đồng sẽ có. Trên đời vạn sự đều cam go, thành ra cái đời này là cái gì cũng khó khăn á, cái gì không có cái gì mà đơn giản hết trơn. Thực triển tâm linh khỏi dặn dò, nhắn gửi tâm linh quy ý thức. Thì giờ mình thực triển cái con đường tâm linh á, khỏi cần dặn dò, mình chỉ nhắn gửi tâm linh quy ý thức. Quy ý thức là phải trở về cái ý thức của mình, hòa đồng khai mở chẳng quanh co. Không có đi con đường quanh co nữa mà đi con đường hòa đồng khai mở. Đi là càng lên trên, con đường càng hướng lên trên là càng hòa đồng, càng khai mở, mở rộng lên. Con đường ở dưới càng xuống nó càng eo hẹp. Con đường đi lên nó càng ngày nó càng khai mở mà nó càng hòa đồng, hòa với cả càng không vũ trụ. Rồi qua câu thứ nhì nha. Hỏi Hoằng Pháp có cần những điều kiện gì? Hoằng Pháp có cần những điều kiện gì? Cái này thầy nói thầy á. Có điều kiện gì?
Em thấy thì trước hết là cố gắng làm trong mười điều tâm đạo. Mười điều tâm đạo. Tiên những cái đó thì sẽ làm tốt.
Rồi đáp nha. Thưa Hoằng Pháp cần có đức tính nhịn nhục, nói ít hành nhiều, duyên hậu mới ảnh hưởng được những người kế tiếp. Kể thân tâm thanh nhẹ chuyển chân lời, quý trọng thương yêu khắp mọi nơi, hỗ trợ tâm đời vượt qua động loạn, tâm minh trí sáng xét phong đời, là muốn hoằng pháp cần phải cái nhịn nhục. Mình thấy cái thầy, mình nhìn cái hành trình của thầy là mình thấy rồi, thầy đã trải qua biết bao nhiêu sự nhịn nhục. Khi mà thầy đi thuyết giảng đủ thứ thành phần tới gặp thầy, chứ đâu phải là những thành phần mà chỉ có muốn học đạo để tu luôn, tới để chất vấn, để hạch hỏi, để nói đủ thứ chuyện, nhưng mà thầy vẫn phải nhịn nhục mà để trả lời. Mà muốn được như vậy á, là phải nói ít hành nhiều, nghĩa là thầy phải hành ghê gớm đó. Thầy hành ngày hành đêm, đâu có bao giờ mà thầy không hành đâu. Duyên hậu mới ảnh hưởng được những người kế tiếp. Mình đi hoằng đạo, hoằng pháp là để ảnh hưởng những người kế tiếp. Mà mình không có những cái đức tính này á, mình không có cái công mà tu hành như vậy á, thì không có thể nào mà ảnh hưởng được cái người kế tiếp á. Tại vì hoằng pháp đâu phải là nói chuyện cho người ta nghe không đâu, phải cái luồng điển nữa. Cái luồng điển phải ảnh hưởng họ, thu hút họ, cảm động họ thì mới ảnh hưởng được họ. Thân tâm thanh nhẹ chuyển chân lời, thân cái thân cũng phải nhẹ mà cái tâm cũng thanh nhẹ nên mới chuyển chân lời được, mới truyền lại những cái lời chân lý cho người khác được. Quý trọng thương yêu khắp mọi nơi, hỗ trợ tâm đời vượt qua động loạn. Người mà chưa tu chưa có hiểu đạo nhiều thì cái tâm đời còn nặng lắm, thì mình phải hỗ trợ cho cái tâm đời của họ vượt qua những cái sự động loạn. Tâm đời thì ở dưới thấp thì lúc nào nó cũng bị động loạn, cũng như mình ở cái thế gian này, mình ở dưới cái tầng thấp thì lúc nào nó cũng có bão buồn nguy hiểm. Mà mình vượt khỏi cái tầng mây ở dưới này lên trên, lúc nào cái trời cũng quang đãng. Thành ra khi mình đi máy bay mà nó bay qua khỏi cái tầng mây đen, nhiều khi mình lúc mà cất cánh á thì thấy cái bầu trời nó đen thôi à, nhưng mà khi máy bay nó vượt qua khỏi cái tầng mây đen ở trên trời, lúc nào nó cũng sáng. Hỗ trợ tâm đời vượt qua động loạn, tâm minh trí sáng xét phân đời. Tâm minh trí sáng thì khi mình tu hành á, cần phải cái tâm mình sáng mà cái trí mình cũng sáng nữa, mình mới có đủ cái sự sáng suốt mà để xét phân cái đời này. Nếu mà cái tâm mình không có sáng, mình tu mà cái tâm mình không có sáng suốt á, cái trí mình không có sáng, mình không có hiểu gì về đạo, mình không có hiểu về đạo, mình không có thể nào phân tách được những cái chuyện ở đời được. Và câu số 3 nha. Hỏi, ngày 27 tháng 5 năm 94, hỏi, rồi đây bé sẽ đi một vòng quanh xứ Mỹ thăm bạn đạo, bé có đủ sức làm việc hay không? Để bé trả lời luôn nha. Thường thường hỏi mấy câu này thì bé nghĩ tới ai thì biết rồi ha. Đáp, bé đã nguyện với trời Phật rằng bé bằng lòng tử vì đạo, bất cứ giá nào bé cũng phải phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Kể trung thành với một lời thề nguyện, chẳng có khó khăn tự tiến xuyên, phục vụ tâm linh dũng tiến hành, đời đạo hai nẻo vẫn an yên. Thì bé đã nguyện với trời Phật rồi, bé nói là bé sẵn sàng tử vì đạo, thì bất cứ giá nào bé cũng phải phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Tử vì đạo là vậy đó, là phải làm việc đạo cho tới hơi thở cuối cùng, kêu là tử vì đạo. Thì bây giờ bé đã nói một lời rồi, bé phải giữ thôi. Vì giờ tới còn thở là cũng còn hơi thở cuối cùng là cũng còn phải làm. Trung thành với một lời thề nguyện, cái đó là người tu chân chánh là bắt buộc phải có, phải giữ cái lời thề nguyện của mình, nhất là thề nguyện với trời Phật nữa. Ưng vô sở trụ gì?
Di sanh trì tâm.
Di sanh trì tâm là một lời nói hứa ra thấy không có gì nhưng mà đã ghi chép hết rồi, thành ra mình phải giữ. Chẳng có khó khăn tự tiến xuyên, thì lúc đó với cái ý chí đó thì hắn thấy không có cái gì khó khăn hết rồi, những cái trở ngại thì cũng qua hết. Tự tiến xuyên là vượt qua những cái trở ngại đó, cái chữ này thầy thường dùng lắm. Phục vụ tâm linh dũng tiến hành, phục vụ tâm linh là giúp cho mọi tâm linh thì đều tiến qua đó, dũng tiến để họ dũng tiến mà hành. Đời đạo hai nẻo vẫn an yên, thì đời cũng yên mà đạo cũng yên. Nhờ có cái sự mà khi thầy đi làm việc như vậy thì đời của người ta cũng yên mà đạo cũng yên. Khi mà cái đạo hiểu rồi thì cái đời nó cũng yên, cái đạo nó quân bình rồi, nó cũng hỗ trợ cho cái đời nó ổn, nó được may mắn, nó được yên ổn hơn. bớt những sự động loạn tranh chấp thì cái đời nó yên hơn, bớt chạy theo ngoại cảnh thì cái đời nó yên hơn. Khi mình hiểu đạo rồi thì cái đời nó yên hơn nhiều. Câu số 4, ngày 28 tháng 5 1994, hỏi hoàn cảnh là gì, tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu được? Đổi thừa hoàn cảnh mà không, vì hoàn cảnh chưa cho phép. Ai muốn đóng góp?
Câu này hay của bạn đạo. Người bạn đạo.
Câu này dễ mà. Có ai trách móc gì hoàn cảnh mà không tu được không?
Bạn đạo đóng góp đi ạ. Hoàn cảnh là gì? Tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu được?
Hoàn cảnh là gì? Thường thường thầy nói hoàn cảnh là gì?
Cháu xin đóng góp ạ. Vâng, theo cháu nghĩ thì hoàn cảnh như thầy đã nói, nó là ân sư. Và nó cũng là tất cả, và tất cả những cái kích động phản động của đời đưa cho mình để mình thức tâm. Chứ còn những người mà người ta hay trách những hoàn cảnh bởi vì người ta chưa hiểu cái vấn đề đó nên là người ta mới trách thôi.
Nghĩa là để cho lục căn lục trần nó làm chủ cho nên nó mới đổi thừa ngoại cảnh thì khỏi tốn. Khỏe, tụi nó khỏe. Đúng rồi, đáp nha. Thưa hoàn cảnh là ân sư. Thầy nhắc hoài cái câu này là chơi ngôn mà. Hoàn cảnh là ân sư, nó dạy mình đủ chuyện hết. Đâu, mình đâu có thấy ông thầy nào kế bên mình đâu. Nhiều cái hoàn cảnh mình nó là ân sư, thạch hỏi mình đủ điều. Mình đi không có đúng đường là mình mệt lắm á. Nếu chịu tiếp tục nhịn nhục lui về trật tự thì mọi việc sẽ được êm xuôi và vui đẹp. Thì mình muốn trả bài với ân sư này á, thì mình phải nhịn nhục mà mình lui về thanh tịnh. Mình lui về trật tự thì tự nhiên cái hoàn cảnh nó thay đổi. Cái hoàn cảnh là do ông trời sắp đặt mà. Ông ở trên ông nhìn xuống ông thấy coi mình trả bài xong chưa nhé. Coi có mình thuộc bài của mình không. Nếu mà mình trả bài không xong, mình không thuộc bài á, mình còn dùng dãy á, thì lúc đó ông cứ cho nó tái diễn hoài, học rồi hết bài. Cái hoàn cảnh nó không có thay đổi, nó cho mình học trong cái hoàn cảnh đó, có thể là càng ngày càng nặng hơn nữa để cho mình thức tâm á. Lúc đó mình chịu buông xuôi, mình quay về, lui về thanh tịnh. Thì lúc đó cái hoàn cảnh tự nhiên ông trời ông đổi cho cái hoàn cảnh đó đẹp hơn. Thì nó qua bài mới rồi đó. Qua bài mới thì phải đổi thay đổi cái bối cảnh chứ. Qua tuần mới, qua bài mới thì phải có bối cảnh khác chứ. Trường hợp của mình mà. Đáp. Thưa hoàn cảnh là ân sư, nếu chúng tiếp tục nhịn nhục lui về trật tự thì mọi việc sẽ được êm xuôi và vui đẹp. Để biết mình giới hạn chẳng cần thêm, nhịn nhục thương yêu tự tạo niềm, xây dựng thông hành trong ý tưởng bền lâu thanh nhẹ chẳng cần thêm. Biết mình giới hạn chẳng cần thêm là mình đừng có đòi hỏi thêm nhiều chuyện nữa. Mình làm cái gì nữa thì cũng bị giới hạn rồi. Cuộc sống cũng giới hạn, ăn uống cũng giới hạn, cái gì cũng giới hạn, mình không có làm gì hơn được hết. Biết mình bị giới hạn trong cái xác này rồi thì mình đừng có tạo thêm cái nhu cầu nữa, đừng có cần thêm. Nhịn nhục thương yêu tự tạo niềm, thì biết phải biết xây dựng cái nhịn nhục mới có sự thương yêu, mới tạo được cái niềm vui và cái niềm tin. Xây dựng thông hành trong ý tưởng. Xây dựng thông hành trong ý tưởng là sao? Là cái ý tưởng mình không có bị gì kẹt hết á. Trong cái ý tưởng của mình không có cái gì mà nó là cản trở, mà không có cái gì là nghịch cảnh nữa hết á. Thông hành rồi. Đi thông suốt. Nhưng mà thông hành. Mình xây dựng cho nó chạy thông suốt trong cái tư tưởng. Mình không có cái gì là trở ngại, không có gì là nghịch cảnh, không có gì là khó khăn, tất cả là bài học để cho mình tiến hóa mà thôi. Bền lâu thanh nhẹ chẳng cần thêm, giữ cho nó thanh nhẹ hoài hoài, không cần thêm gì, giữ cho nó thanh nhẹ, không cần mà đòi hỏi thêm nhiều chuyện nữa. Bền lâu thanh nhẹ chẳng cần thêm. Rồi câu số 5, ngày 29 tháng 5 1994, muốn xuất hồn xuất vía thì phải làm sao? Hỏi cái câu này thấy mệt rồi đó. Muốn xuất hồn, xuất vía thì phải làm sao? Không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà bây giờ thì ít nhất cũng hiểu cái điều kiện đó đi. Điều kiện nào để xuất hồn, xuất vía? Sao mà đề xuất được? Bây giờ xuống đây là bị cột rồi.
Phải nhẹ mới xuất hành.
Phải nhẹ hoàn toàn giải hết. Thanh nhẹ là thật sự là mới bay được chứ. Còn nếu mà mình thấy chưa có ra được là còn bị nhốt, còn bị cột. Còn những cái chuyện cái thế gian đó, nó cột mình, nó thắt mình, cầm chân mình lại. Cái nghiệp. Mình ra thầy nói nghiệp nợ đầy nhà là vậy đó. Mình ra thầy nói trước mình tu là mình phải lo giải cái nghiệp của mình trước. Giải cho nó nhẹ rồi mình mới đi được, chứ không phải là nghiệp nặng là không có bay đi đâu được hết trơn. Đó, cái điều kiện mà để xuất hồn xuất vía nó không có phải đơn giản đâu, nó cần phải giải dữ lắm, giải đủ mọi mặt, mà chưa có đúng cái tiêu chuẩn thì không thể nào ra được. Rồi đáp nha
anh ơi, em có nghe thầy hỏi à, thầy có nói là xuất hồn cũng chưa có trơn ấy, xuất hồn các bạn phải học đi học biến hóa rồi học trụ ấy.
Cái đó là cái xuất hồn, thầy có một cái câu thơ xuất hồn là chẳng phải đạt pháp đâu. Nghĩa là nó không à, nghĩa là không phải là xuất hồn là xong. Nghĩa là xuất hồn nó mới có một cái giai đoạn để đi học đạo ở bên trên thôi, chứ chưa có xong. Đâu phải xuất hồn là giải quyết hết, nó chỉ là một cái giai đoạn thôi. Nhưng mà cái giai đoạn này nó không phải là đơn giản. Cái giai đoạn mà ra khỏi cái thể xác quyền vi này cũng khác gì Tôn Ngộ Không mà thoát khỏi cái núi Ngũ Hành Sơn. Mình phải đứng trên ngũ hành, mình phải làm chủ ngũ hành của mình. Mình phải trở về, mình làm chủ cái bản thể mình mới đi ra được, chứ không phải muốn ra. Mà mình chưa có làm chủ được lấy mình nữa, mình đâu có đi đâu được. Mình còn đủ thứ chuyện ở trong này chưa giải quyết xong mà. Tiểu thiên địa của mình chưa có giải quyết xong mà. Vạn linh của mình chưa có nhiều tiếng mà. Mình ra lúc nào mình đâu có ra được. Mình ta không biết bao nhiêu kiếp mới đi tới cái xuất hồn xuất vía được. Mặc dù cái pháp này nó để giúp mình đi trên con đường đi tới xuất hồn xuất vía, nhưng mà đâu có ai nói mình trong một kiếp người là xong đâu. Không có đơn giản đâu. Những bậc mà đã xuất hồn xuất vía thì có thầy ông Tư là cái đó là muốn đi ra lúc nào đi theo ý muốn, chứ không phải là người ta dắt dẫn hoặc là lâu lâu sức ta dắt đi ra một cái gì đâu. Nên là muốn đi lúc nào đi. Bởi vì thầy rủ ông Đức Tổ Sư, rủ Đức Thầy tối nay đi đâu chơi thì tối hai người hẹn như đúng giờ là đi rồi. Cũng như đi chơi vậy. Chứ đâu phải như là mình phải khổ cực lắm, muốn đi là lúc đó là thoát rồi, đâu có nhốt nữa đâu. Muốn ra là ra, muốn đi đâu là đi. Thế đó là xuất hồn. Thì bây giờ đáp, thưa muốn xuất hồn, xuất vía thì phải dốc lòng tu học, thực hiện phương pháp đứng đắn, niệm Phật liên tục ngày cũng như đêm, quân bình toàn bộ thần kinh khối óc, không khác gì như chiếc phi cơ trước khi rời khỏi mặt đất, thì phi công phải xem lại mọi cơ cấu của chiếc phi cơ đạt tới tiêu chuẩn phi xuất nhiên hậu mới thực hiện được chuyến bay. Còn hồn muốn rời xác thì dứt khoát chuyên nghiệp thì hồn mới được rảnh rỗi ra đi. Khi mọi sự được an nhiên thì lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, tức là rời khỏi thể xác, cảm đức thanh nhẹ, ý tưởng phải có trước mắt, trong không mà có là vậy. Kể quy nguyên thanh nhẹ, chẳng buồn phiền, thanh tịnh thực hành trí cảm yên, quy hội chân hồn tâm xuất phát, tiên bồng thanh nhẹ tự mình xuyên. Thì đó, thì thầy nói muốn xuất hồn xuất vía thì phải dốc lòng tu học. Tại sao thầy lại dùng chữ tu học? Tu học là tu sao?
Theo em là mình tu là mình phải tu sửa, tại vì tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết của mình. Tại vì mình bên trong nó mà nó còn cái khiếm khuyết mà mình không tu bổ sửa chữa thì thầy nói là như cả cái tức là cái bộ thần kinh khối óc của mình mà mình chưa chỉnh sửa lại thì nó đâu có thể đi được đâu. Thế còn cái học ấy là mình, như mình đang ở đây là anh em mình đang học hỏi, trao đổi tu học, đào sâu lên là học. Còn thầy nói là tức là cái hành của mình là thực hành, nhưng mà còn cái học hỏi nữa, tức là học là phải hỏi. Thì cái đây là tu học, đây là mình ở trong cái hành trình học hỏi.
Là mình phải vừa tu luyện mà vừa học đạo. tu luyện là mình đã có cái pháp để tu luyện rồi, mình phải học đạo nữa. Bởi vậy cho nên thầy khuyên một ngày là nghe băng giảng của thầy ít nhất 1 tiếng đồng hồ là cũng mở trí được nhiều. Tại vì mình tu mà cái trí mình không mở, mình đâu có hiểu gì đâu. Thực hiện phương pháp đúng, đứng đắn, niệm Phật liên tục, ngày cũng như đêm. Chà, tới cái điểm này cũng mệt rồi ha. Thực hiện niệm Phật liên tục, ngày cũng như đêm. À, bây giờ mình kiểm coi mình có đủ cái tiêu chuẩn này chưa nha. Chờ vụ khó à, ha. Liên tục một ngày cũng như đêm mà liên tục á, chứ không phải nói, có nhiều người nói cũng nói tôi niệm cả ngày nhưng mà đâu có liên tục. Niệm chút xíu là tập niệm nó vô rồi. Mà lâu lâu trở lại niệm chút, nhưng mà họ nói họ niệm cả ngày. Nhưng mà cái đó là lục căn nó gạt thôi. Cho liên tục là không có cái gì mà tạp nạm niệm nào mà nó nhảy vô trong cái đầu mình mà lúc mình niệm Phật đó, nó kêu là liên tục. Lúc mình niệm Phật là không còn tạp niệm, tạp niệm nó không có chỗ để đứng trong lúc mà mình niệm Phật, mới kêu là liên tục. Mà cái điều kiện này thấy nhiêu đây là thấy không có sức hầu nổi rồi đó. Liên tục ngày cũng như đêm, quân bình toàn bộ thần kinh khối óc này cũng mệt rồi đó, không phải giữ thành tình dữ lắm. Không khác gì chiếc phi cơ trước khi rời khỏi mặt đất, thì phi công phải xem lại mọi cơ cấu của chiếc phi cơ có đạt tiêu chuẩn phi xuất nhiên hậu mới thực hiện chuyến bay. Giờ mình muốn ra khỏi cái thể xác này mà mình kiểm điểm lại hết những cái điều kiện của mình, coi chỗ nào cũng trở về trật tự và thanh tịnh hết chưa thì mới bay được chứ. Mà mình thấy nó còn nhiều chuyện phải làm quá mà chưa có xong. Thì đừng có mơ chi mà xuất hồn. Nhiều người nói chuyện xuất hồn như chuyện chơi vậy đó. Vô dụ người ta nói tu cái pháp này vô là xuất hồn. Thì dắt đi sai lối, quỷ dẫn đường, khổ lắm. Không hiểu. Không hiểu mà tưởng là trò chơi. Vô trong này chỉ cần ngồi để tối ngồi sơ hồn, thở mấy cái vậy là xuất. Chỉ tự lường gạt mình mà bị người khác gạt thôi. Còn hồn muốn rời xác thì phải dứt khoát duy nghiệp, thì hồn mới được rảnh rỗi ra đi. À, ai xuống đây cũng có một cái duyên nghiệp nó trói buộc mình, mà mình tu mà cái tâm thức của mình nó chưa có dứt khoát được cái duyên nghiệp, mình còn lo, mình chưa có hiểu, mình còn lo con mình cũng lo chuyện của con, vợ con lo chuyện của vợ, chồng cũng còn lo cho chồng, mà mình những cái đó nó ràng buộc mình. Một cái kiếp người sống ở đây là không biết bao nhiêu chuyện rồi mà phải đối phó rồi, cộng thêm chuyện con, chuyện chồng, chuyện vợ nữa, thì mỗi người nó cứ gom góp vậy nó nhân gấp mấy lần. Thành ra đâu có giờ phút nào được rảnh rỗi đâu, lúc nào cũng có chuyện phải giải quyết, lúc nào cũng có chuyện phải lo hết. Bây giờ mình muốn phải dứt khoát nghiệp duyên thì phải tu dữ lắm. Lúc đó cái tâm mình nó định, mình biết mọi người đều có cái cuộc tiến hóa riêng. Mọi người cũng phải, mình giúp được cái gì giúp trong khả năng của mình thôi. Còn cái chuyện mỗi người phải học bài để thức tâm thì họ phải học thôi. Chứ mình muốn họ không học không được. Nhiều khi mình muốn mà mình cái ý muốn của mình nó không có đúng. Mình muốn cho người đó không học bài đó, nhưng mà không học bài đó họ không thức tâm, họ phải học. Mà cái đó mình không hiểu thì mình sẽ xen vô. Mình xen vô là mình bị cái duyên nghiệp nó ràng buộc mình. Khi mọi sự được an nhiên thì lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, tức là khỏi rời khỏi thể xác, cảm thức thanh nhẹ, ý tưởng là phải có trước mắt, trong không mà có là vậy, thì cái đó là cái ý tưởng đã xuất rồi, cái đó là mấy người đã giải thoát, đủ điều kiện rồi đó. Kể, quy nguyên thanh nhẹ chẳng buồn phiền, lúc đó trở về cái sự thanh nhẹ hoàn toàn, không có gì buồn phiền, nên làm cho dơ bẩn cái tâm mình được. Thanh tịnh thực hành trí cảm yên thì lúc đó thanh tịnh, khi mà mình ra khỏi xác đó là thanh tịnh, lòng cho riêng mới gọi là thần đó. Lòng cho riêng là ra khỏi xác, biển cho lặng minh châu mới phát, mà cái biển mình chưa lặng nó làm sao mình có mô ni châu được, không thế nào mà cái biển mà còn động mà có mô ni châu hết. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, mà khi mà có mô ni châu là đi được, tạo thánh thai xong rồi đi ra. Lòng cho riêng mới gọi là thật. Sáng suốt vô cùng, ra khỏi thế sáng thì là sáng suốt. Còn bị nhốt thành ra còn tâm tối. Quy hội chân hồn tâm xuất phát, trở về với cái chân hồn của mình ở bên trên đó, thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng phát ra sáng hơn. Tiên bồng thanh nhẹ tự mình xuyên, mình vượt qua những cái cảnh tiên ở bên trên thanh nhẹ. Với cái sự thanh nhẹ của mình sẽ vượt từ từng này tới từng kia. Rồi. Các bạn có những câu hỏi nào không? Nếu không có câu hỏi thì học tiếp. Còn 10 phút nữa.
Câu hỏi có ấy.
Thì được giải quyết câu hỏi trước đi.
Thiện hỏi âm ba đại hồn là gì? Nhờ anh Bảo giải thích dùm.
Âm ba đại hồn.
Có cái băng giảng âm ba đại hồn.
Ba đại hồn thầy có giảng cái bằng này rồi mà. Để anh coi.
Em nhớ là âm ba đại hồn là tiếng nói của Đại Thanh Tịnh.
Tiếng nói của Đại Thanh Tịnh là tiếng nói của Thượng Đế. Mà cái âm thanh của mình từ đâu có các bạn nhớ không?
Từ nguyên khí hình thành. Âm
thanh của mình là từ... Càn khôn vũ trụ là cũng là nhờ cái âm ba của đại hồn mà có cái âm thanh của mình á. Coi cái này, cái âm ba đại hồn này có giảng trong cái bài âm ba đại hồn. Là tiếng nói của Đại Thanh Tịnh á. Là cái chấn động lực vô cùng của ông trời á, kêu là âm ba của đại hồn.
Anh đang tìm clip mà.
Có câu nào khác không?
Có anh. Có bạn nào hỏi là sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh. Thế vậy cái sanh với lại cái hồi sinh nó tương đương với nhau. Tại sao thầy còn dùng chữ hồi sinh?
Hồi sinh là khác chứ. Khi mà mình sanh là mình sanh ra ở cái cõi này. Mình sanh ra cái cõi này. Rồi mình trụ trong cái thể xác này. Rồi cái thể xác này tới ngày nào đó nó bị diệt. Nói việc là mình đâu, mình hồi sinh á, là đâu có phải là hồi sinh liền ở trong cái cõi này đâu. Mình hồi sinh ở trong cái cõi bên kia, rồi sau đó mới định coi cho mình biết là có luân hồi hay không. Luân hồi qua cái thân xác nào, chứ đâu có trở lại thế gian liền. Thành ra cái hai cái giai đoạn nó khác nhau chứ. Khi mà mình hồi sinh á, là mình hồi sinh trong cái cõi kia, nghĩa là mình chết ở cõi này, nhưng mà mình cái phần hồn mình nó không có chết á, thì nó lìa cõi này thì nó qua cõi khác kêu là hồi sinh. Chứ thiệt ra cái phần hồn đâu có chết. Nhưng mà nói về thể xác phải bỏ lại cái thể xác nó diệt. Bỏ lại cái thể xác nhưng phần hồn nó sống lại trong cái cõi cái cõi vô hình đi. Rồi sau đó mới định tội, mới có định coi mình được đi lên hay đi xuống. Bị chịu tội hay sao? Chịu tội thì phải vô ngục. Chờ đúng ngày tháng xong tội rồi mới ra coi phán xét coi luân hồi như thế nào. Còn nếu mà được đi lên thì lên tới cõi nào thì tiếp tục tu như thế nào. Thì đó là hồi sinh, là hồi sinh như vậy chứ không phải hồi sinh trở lại thế gian liền đâu. Rồi còn gì nữa không?
Nữa là nó bị tiếng vọng nhỉ?
Hả?
Nó bị tiếng echo ở chỗ anh.
Tiếng echo à? Để cái lời này mà. Còn bé không?
Hết rồi. Câu này thì em hỏi thôi. Có một bạn đạo tu khá lâu rồi. Anh Bảo biết nhưng em xin phép không nói tên. Tuần rồi em mới phát hiện ra là bạn đạo đó là nguyện là mình có cái câu nguyện là con nguyện tu hành đắc đạo. Nhưng mà bạn đạo đó thì nguyện tu chọn đạo, tại vì nói là không dám nghĩ đến đắc đạo trong kiếp này. Thì lại là nguyện tu chọn đạo.
Ở đâu nguyện ở đó đâu vậy? Tu hành đắc đạo
đấy là bạn đạo nghĩ ra, bạn đạo tự nghĩ ra và tự quyết định như thế.
Cái đó là mà cái câu nguyện là một cái câu mật chú. Mà khi mà mình lấy cái tâm phàm của mình mà mình suy đoán là mình sửa pháp là mình chỉ có mang tội thôi. Cái đó là cái đó là thuộc loại sửa pháp rồi, chứ không phải mà ai cho phép mình sửa cái câu nguyện đó. Câu là câu mật mật nguyện, mật niệm là cái đó là cái chú của, cũng như là cái code của mà bên trên đã sắp đặt cho mình để cho mình đi, mà bây giờ mình lấy cái tâm phàm trượt của mình sửa cái đó là mình hơn trời Phật rồi, thì tu chi nữa. Để mai mốt đi xuống dưới thì thế nào cũng bị xử à. Đâu có trời tam giáo tòa đâu có giao mình sửa pháp. Mà mình đi sửa pháp như vậy thì mình sẽ mang tội thôi chứ. Mình tưởng mình thông minh sáng suốt hơn bề trên. Nói bề trên cho mình cái pháp rồi ghi cái câu nguyện cặp rồi để mình sửa lại. Mình giỏi quá rồi. Biết đi đâu rồi đó. Khỏi cần tu chi mất công. Khỏi đắc đạo luôn nha. Sửa pháp là tội nặng rồi.
Em có nhớ thầy nói là các câu nguyện nó là âm thanh điển quang, cho nên là cái đó là phải như em ấy, là em hôm rồi trao đổi em có nói, tức là con làm đúng như thế, tại vì là thầy nói sao con làm vậy, con không dám đổi một chữ.
Đó, thầy xưa thầy cũng đâu dám đổi ông Tư vậy, sao thầy làm vậy, tại sao mình bây giờ mình lại đi sửa pháp, mình lại thông minh hơn, sáng suốt hơn bề trên, thì mượn cái pháp của bề trên làm gì, lấy cái pháp của mình tu luôn đi. Nhiều người nó thiếu cái sự sáng suốt, nó mới đi vô những cái đường lối nông cùng vậy. Thiếu gì người sửa pháp. Thầy nói bạn đạo hay sửa pháp, vì cái sự ngu muội mà thôi. Thì cái đó chắc cũng không có gì mà để bàn cãi. Nó dạ, nghe qua là thấy rồi. Thấy là một người sửa pháp rồi. Cho mình sáng suốt hơn bề trên mới dám nói là mới dám sửa pháp chứ. Sáng hơn Đức Di Đà, sáng hơn Đức Phật Thích Ca, sáng hơn Đức Phật Tổ rồi, thôi không biết đi về đâu rồi. Tội nghiệp. Rồi, còn gì nữa không?
Anh ơi, còn một cái nữa là trước khi mà em thở Pháp Luân Thường Chuyển ấy, thì em hay nói cái câu, tức là Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai, rồi sau đó em bắt đầu em làm cái Pháp Luân Thường Chuyển, nó có ảnh hưởng gì không?
Cái đó mình không có cần thêm cái gì hết, nên mình cứ làm bao nhiêu mình để, mình đừng cứ cho nó bận biểu thêm những cái chuyện khác. Cái đó mình hiểu là hiểu vậy thôi, chứ bây giờ mình chừng nào cái nó là một cái câu chú thì lúc đó mình cần phải nói, cũng như cái câu mà nói là đầy rúng đầy nghịch tung lên bờ đầu, cần phải nói, tại vì cái đó cái mật lệnh cho lục căn lục trần nó hành cho nó đúng á, thì mình cần phải nói thì mình làm thôi. Còn những cái khác thì mình không có cần thiết, cũng như nhiều người soi hồn nó tập trung báo linh tinh khi thần nó cũng cần thiết. Cái gì mà mình không có cần thiết là mình cũng không nên thêm vô làm gì. Cho nên mình nhiều khi mình vô tình đó, mình sửa chút vậy, mai mốt mà mình dạy là cho những người khác đó, nên là mình dạy sai mình không hay, phải không? Mai mốt mình truyền lại cho cái người kế tiếp đó, mình nói tôi làm vậy nhưng mà cái đó nó không có đúng. Cái gì mà thầy có nói là mình không thêm mà cũng không bớt. Mình không có bớt mà mình cũng không thêm mà mình cũng không được sửa. Nên mà mới là cái người mà trung tín ở chỗ đó. Nghĩa là không có bị tam sao thất bổng. Mình phải giữ cái tinh thần như vậy mình mới đi tới được.
Em chỉ cho các bạn thì em chưa bao giờ em nói cái này, nhưng mà cái này
nhưng mà mình cũng không có nên
cho em.
Nếu mà thầy
cho em và em có nói cái câu đó rồi, em tự nhiên nó thành một cái mặc định, rồi từ đấy giờ em cứ nói như thế mà em không để ý.
Không để ý là mình phải bỏ.
Tuần vừa rồi tự nhiên là em mới nhớ ra là mình có nói câu này từ bao nhiêu ngày nay mà mình, nên hôm nay anh để
nó không nên bỏ cái gì đi. Mà không có cái gì mà thầy không có chỉ đó, không có nên thêm vô. Mỗi người thêm chút có mai mốt pháp này nó sẽ ra cái gì. Cái chuyện cần thiết á, phải làm là phải làm, cái chuyện gì không cần thiết thì không nên làm. Nói mình làm cái chuyện cần thiết không á, là mình làm cũng không có đàng hoàng rồi. Bây giờ mình thêm bận biểu thêm những cái mà nó không cần thiết á, thì không có tốt.
Không có, anh chỉnh là 27 rồi để lát tôi không biết.
Đấy là nó là một cái mà anh biết không, tức là ngày em mới tu là có bạn nào chỉ và nói câu đó, và tự nhiên nó găm câu đó vào đầu, rồi cứ thế mà em
thì bởi vậy cái bạn đạo
cái đó bạn, nguy hiểm ở chỗ vậy.
Cái bạn đạo mà không có nắm vững cái phương pháp mà truyền lại cho người khác nó rất là nguy hiểm. Cho nên thầy mới làm ra cái cuồng văn phương pháp công phu á, để cho họ theo đó họ làm. Mà mình có chỉ người ta, mình cũng dựa trên đó mà mình chỉ, chứ không phải là mình theo cái cách làm của mình mà mình chỉ, phải không? Bây giờ có người muốn học đạo thì mình cũng phải họ lấy cái cuồng văn đó ra coi thầy làm sao, chỗ nào họ không hiểu mình chỉ cho họ, cái chỗ nào họ thắc mắc mình giải tỏa cho họ, chứ không phải là mình chế theo cái cách của mình làm là mình chỉ cho người ta. Nó cái đó là hại lắm, bởi vì thầy biết trước rồi cho nên thầy mới làm ra không biết bao nhiêu cuồng văn phương pháp công phu. Thành ra cẩn thận cái căn bản tại sao mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca không có để lại cái pháp là tại vậy, không có phương tiện ghi lại. Thành ra con người ta nó dễ biến chế lắm, tam sao là thất bổn liền.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi thăm anh với Thanh là hôm nay em thấy cái chương trình của anh ghi lại á, là của bên của Việt Nam, của Pháp với lại của bên Mỹ thì em cũng có thấy, nhưng mà ý em muốn hỏi anh, thí dụ như em có mấy đứa em mà nó không có học được cái này, thì hôm trước em thấy Thanh có gửi lên trong nguyên cái nhóm á, thì em chuyển được, giống như em chuyển cho anh Kiên đó, thì bây giờ em đã lên nhà em cài cái zone cho anh Kiên rồi thì anh Kiên có thể mở nghe được, còn em giờ Giang Thanh không chuyển vậy thì em không thể gửi cho ba bốn đứa em của em được.
Bây giờ chỉ gửi một lần một thôi, là sau đó nó tự động nó cái lên đó là nó coi hoài thôi, chứ không cần phải gửi mỗi tuần như hồi xưa là Thanh nó phải gửi mỗi tuần, mà bây giờ anh để trên đó rồi á thì cái việc bấm vô cái đường dẫn đó là cái lên đó à, chứ không có cần mà phải
dẫn gửi. Anh bảo mình chưa cài có cái thì nó đâu có cái cài, phải cài cái
không, cái, không, cái, không, có, cái, không, cái, không có cần cái, không có cần của... không có cần cài gì hết trơn á. Bây giờ mỗi nó nằm ở trên mạng rồi, mỗi nó có cái đường dẫn lên trên mạng, mà lên trên đó thì tuần nào mỗi tuần đó là anh bỏ thêm vô, thành ra lên đó là thấy à, chỉ gửi cho một cái đường dẫn
trên mạng. Em đánh là vô VNet mà sao nó không ra anh bảo
không? Bây giờ nhiều khi mình đánh trật chữ, bây giờ tôi gửi lại cái đường dẫn, chuyển nguyên cái đường dẫn đó là nó ra. Chứ nhiều khi mình
vậy anh bảo
phải đánh vô VNet.org nha.
Anh bảo vậy anh bảo gửi nguyên chữ đó cho em qua Zalo giùm em đi, để em
tìm. Để em gửi cho anh bảo cái nói chuyện đấy, để em gửi.
Thì gửi cho, tại vì đánh nhiều khi đánh trật vô VNet mà không có chấm ọt
nó đâu có ra. Em có gửi cho không được rồi,
phải đánh vô VNet rồi chấm ọt nó mới ra. Chứ mình đấm lên vô VNet.com nó không ra đâu.
Dạ đặng em gửi cho em còn ba đứa em, bốn đứa em mà nó mà em gửi hôm nay, gửi nó mấy cái tuần này sau này em gửi không được á. Em tính hỏi anh vậy.
Gửi một lần một thôi, gửi biểu nó giữ cái đường đó thì nó cứ lên đó nó coi hoài vậy thôi, khỏi cần mà mỗi tuần mỗi gửi. Mỗi tuần dạ. thứ hai nó lên trển là có.
Dạ cảm ơn anh với Giang Thanh. Dạ.
Vậy em vừa gửi rồi đấy chị.
Dạ. Anh Bảo ơi, hôm nay em cũng tập thử cái vừa ăn vừa niệm Phật. Thì nó dễ cũng có dễ, mà thấy cũng có khó. Tất nhiên là trước khi mình phải để ý, chứ nếu mà vô ăn cơm rồi là mình quên nhào. Một cái là ăn không là nó không có niệm.
Tại vì trước khi ăn là mình lo mình nhào vô mình ăn, mình không có mình không có dạy nó niệm. Thành ra trước khi bữa ăn là mình vô mình biết là bữa cơm này là của trời Phật cho, cái nghĩ tới chuyện đạo đó, thì lúc đó mình vô thì mình mới kiểm soát tụi nó được, chứ mình để cho nó nhào vô nó lo nó ăn không như hồi xưa thì nó
dạ. Chứ nhất là nhà em giờ có đủ bốn người vợ chồng con cái mà mình không có ra lệnh, không có để ý là trước khi ăn là phải nhớ, chứ không thì vô ăn
cái khó nhớ cái khó trước khi ăn, chứ không phải là cái khó niệm. Khó là trước khi ăn mình nhắc nó ngay trước khi ăn là dễ,
mà niệm đúng là niệm thấy nó đúng là thấy nó em không biết diễn tả sao, thấy nó cũng hay lắm. Thì cũng có bữa cơm có khi em cũng quên rồi, cái bài cái ngày hôm anh Bảo nói thì tập thì có em có cái lúc mà có khách hay này kia cái cũng quên, cho nên là
đúng rồi,
lúc mà
kể nó
lúc dọn cơm phải nhớ.
Lúc nào làm được thì cứ làm cho nó quen, tập cho nó thành cái thói quen lại. Hồi đó giờ mình không có cái thói quen đó, bây giờ mình muốn cho nó thành thói quen thì mình cũng phải tập. Nhiều khi một lần không được, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, từ từ nó cũng vô à.
Em cũng ráng tập vậy. Dạ.
Thầy nói mình phải trì niệm trong lúc ăn mà. Trong băng đó, thầy nói phải trì niệm trong lúc ăn. Thành ra mình trì niệm được trong lúc ăn thì mình sẽ trì niệm được trong những cái lúc khác nữa. Mình tập được cái này rồi mình tập tới cái kia. Phải dạy cho tụi nó cái gì cũng phải dạy. Mình không có dạy, mình không có tập cho nó cái tập quán tốt quá thì lúc nó dẫn cái tập quán cũ thì nó ăn thì nó lo nó ăn thôi. Nó đâu có biết nghĩ tới cái gì khác hơn. Còn cái này mình ăn mình nghĩ tới đạo thì nó khác. Mình lo niệm Phật là nó nghĩ tới đạo rồi nó biết cái này là đang làm việc chứ không phải là nó ăn nữa.
Dạ. Cho nên hôm nay em thấy mấy tháng nay mình học như vậy thì mình cũng hay lắm anh Bảo. Ôn lại rồi là được những cái luồng điển, nhưng mà mình học thì cũng có điển hết bề trên chiếu. Rồi em thấy nhắc nhở anh Bảo rồi các bạn đạo rồi nhắc nhở. Người này nhắc cái này, người kia nhắc cái kia, mà anh Bảo thì nhắc hết. Những cái gì của thầy dặn dò lại em thấy cũng có nhiều cái hay và tiến bộ.
Bây giờ đương nhiên mình học mỗi tuần thì nó còn tiến bộ hơn. Mình một năm mình không làm sao bằng được.
Dạ.
Bây giờ mình học mỗi tuần là liên tục á, liên tục nhiều lắm á. Mình học không biết bao nhiêu chuyện á. Chứ đợi tới một năm mà họp lại học một lần là biết chừng nào mới tiến. Bây giờ ông trời ông chuyển cho cái này cũng là cái duyên may, duyên lành á. Để cho học hỏi hàng tuần chứ không phải đợi một năm mới học được một lần là chừng nào mới tiến. Năm học được có 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng thì cũng yếu quá, đâu có đủ. Cái này mình phải nhồi liên tục vậy thì quả may.
Cô Nhuận bật mic chứ, cô Nhuận có muốn thắc mắc gì không ạ?
Xin hỏi anh Bảo, tôi thì cũng lớn tuổi rồi, ngoại 80 rồi. Thế thì cái bệnh xương khớp thì là cái giờ tí thì tôi ngồi chỉ được 1 tiếng đến tiếng rưỡi. Thế thì cứ 4-5 giờ sáng thì tôi dậy tôi công phu tiếp có được không ạ?
Thì tốt lắm á nhé. Ngồi 1 tiếng rưỡi là lớn tuổi mà ngồi được 1 tiếng rưỡi là cũng hay rồi mà.
Một đêm mà chỉ được 1 tiếng thôi.
1 tiếng rưỡi là cũng giỏi rồi. Nhưng mà cái người lớn tuổi á, thầy khuyên phải lo luyện cho niệm Phật nhiều hơn.
Nếu mà
muốn sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình nó tốt đẹp á, là phải đầu tư vô cái niệm Phật cho thật nhiều. Nghĩa là mình phải có một chỗ, phải có một chỗ ngồi luyện Phật, luyện niệm Phật lúc đầu 5 phút coi coi nó có tập niệm không, rồi từ từ gia tăng lên mà mình có thể làm nhiều lần trong ngày vậy đó.
Tới buổi trưa thì tôi cũng công phu tiếp. Thế còn tối thì 8 giờ thì tôi thường ngồi niệm Phật.
Nhưng mà cái niệm Phật thì ngày mấy cử?
Niệm Phật thì cứ lúc nào nhớ thì tôi niệm.
Cái đó là hư rồi đó. Làm kiểu đó là hư rồi đó. Không có chương trình niệm Phật là hư rồi.
Niệm Phật thường niệm thì chưa niệm được.
Không được. Nếu mà mình không có cái chương trình ngồi một chỗ luyện niệm Phật, không bao giờ mình đi tới thường niệm được. Thành ra cái đó là thiếu rất là nhiều, thiếu vắng trong cái cuộc tu hành của mình, mà mình không có thời gian mà để mình ngồi một chỗ mình luyện Phật, luyện niệm Phật là cái đó thiếu sót lớn lắm. Là lục căn lục trần của mình nó không bao giờ được điêu luyện mà để cho nó niệm Phật hết trơn. Thành ra bây giờ phải sửa liền cái điểm yếu này, là từ nay trở đi mỗi ngày phải có cái giờ ngồi một chỗ niệm Phật cũng như ngồi thiền vậy đó. Ngồi thiền mình ngồi niệm Phật, mình mở băng của thầy ra để cho lục căn lục trần nó nghe theo, mà trước khi mình niệm phải hạ lệnh cho nó là bây giờ lục căn lục trần phải nghe theo lệnh theo của chủ nhân bà để niệm Phật. Trong lúc niệm Phật phải tưởng tới Đức Phật, ngồi niệm chậm thôi, hơi thở bình thường, cho nó 5 phút thôi, rồi theo dõi nó coi nó có tạp niệm không, nó có đẩy cái tư tưởng mình đi ra khỏi cái niệm Phật không. Nếu mà nó còn đẩy, bắt nó ngồi niệm tới chừng nào 5 phút thôi mỗi ngày, mỗi lần 5 phút thôi, nhưng mà bắt nó.
Hàng ngày thì tôi vẫn mở băng niệm Phật.
Không được, làm kiểu đó không xong đâu, kiểu đó là bảo đảm thất bại. Cái đó là thầy.
Lúc nào cô rảnh, bây giờ để khỏi mất thời gian thì anh Bảo giải thích cái này nhiều lần rồi. Lúc nào cô rảnh thì cô gọi điện cho cháu sẽ trao đổi lại cái vấn đề mà anh Bảo vừa nói. Còn bây giờ cô còn có thắc mắc nào khác không? Để đi tiếp sang câu khác.
Thì bây giờ nhờ nói ra mới thấy cái thiếu sót rất là lớn lao, mà lớn tuổi rồi mà không có đầu tư vô trong này là cái ý niệm Phật cả ngày là tiêu á, với là bị lường gạt.
Có buổi tối thì 8 giờ thì tôi có ngồi niệm Phật, có hôm thì được 3-40 phút.
Nhưng mà ngồi niệm Phật có đúng cách không hay là ngồi niệm vậy thôi? Nếu mà ngồi không đúng cách thì cũng như không à, cũng như sai à. Để thanh chỉ lại cho nha. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa?
Cô còn câu hỏi nào khác không ạ?
Cô chị hỏi thế thôi.
Thôi nghe cho chị hỏi anh Bảo một tí. À, anh Bảo ơi, em hỏi anh, em niệm Phật thì một ngày em niệm 3 lần trước khi vào, chuẩn bị vào giờ là buổi sáng 6 giờ thì là em niệm Phật 5 phút trước em niệm rất là nhiều nhưng hay bị tạp niệm. Từ ngày nghe anh giảng thì em xuống 5 phút để không được tạp niệm. Thì khi niệm xong hết 5 phút thì em bắt đầu em soi hồn, xong em thở pháp luân, xong em chuyển sang thiền. Như thế có được không anh?
Thì mình niệm Phật xong á thì mình phải xả vuốt mặt 3 lần đi cho cái chuyện đó nó qua một bên, rồi mình bắt đầu mình làm nguyên cái pháp của mình. Thì vô phải nguyện, rồi phải soi hồn, phải xong luôn. Cái sao? À, cái nó phải tách ra chứ không có được cái cho nó dính vô luôn phải không?
À, vâng ạ, vâng, thế thì em trước kia, từ trước đến nay em toàn để dính, rồi em cứ vào
dính,
em...
Nếu mà dính là cái pháp mình sửa rồi, nếu là dính nhau là cái pháp mình sửa rồi.
Em không, vâng, em không biết, vì thế em mới phải hỏi anh, vì ngày nào em cũng theo cái giờ, đến giờ là 12 giờ trưa, sáng là 6 giờ sáng, tối là 11 giờ tối thì em vào, nhưng khi em vào em niệm Phật xong thì em chuyển sang là soi hồn.
Đâu có phải
thế là không được liền nhau, là phải tách cái riêng ra. Thế thì em hiểu
phải nguyện chứ, qua là phải làm lại hết, phải nguyện. Tại mình niệm Phật mình đâu có nguyện, lúc mà mình niệm Phật mình đâu có nguyện.
Vâng ạ.
Thì lúc mình qua mình thiền lại là phải nguyện chứ.
À thế ạ. Thế em vào em nguyện từ đầu xong
đâu
em
sang đâu, em đâu ai vậy Phật. Vậy là sửa pháp không hay á. Vậy là sửa pháp mà không hay á.
Vâng,
đâu có pháp
thế
nào.
Là em không biết.
À, đâu có pháp nào đi được đâu. Bây giờ muốn biết dễ lắm, hỏi thầy có bao giờ thầy làm vậy không? Đâu có đâu, đâu có chỗ nào thầy làm vậy đâu.
Vâng, vâng, vâng. Thế là em mới sai rồi ạ. Từ trước nay là sai nhiều rồi.
Sai, cái đó là sai.
Từ bắt đầu tối nay bắt đầu em lại từ đầu hết ạ.
Bây giờ là niệm Phật xong thì xả nó đi rồi làm lại cái kia là làm lại từ đầu y nguyên như vậy chứ không có thêm bớt gì nữa.
À, vâng, vâng, vâng ạ. Rồi em cảm ơn anh ạ. Dạ.
Bạn nào có ai hỏi thêm gì không ạ? Cái phần câu nguyện này là có lần em kiểm tra bàn đạo, em chỉ bàn đạo mới xong em hỏi xem nguyện như nào thì nguyện xin đủ thứ cả. Nên là cái đấy là nhiều khi là không kiểm lại là cũng dễ bị sai lắm. Xin các vị này vị kia rồi bắt đầu đến cái câu nguyện của mình.
Hả? Thì đó, thành ra mình phải cẩn thận lắm cái pháp mà thầy dạy sao phải làm vậy. Nhiều khi mình biến chế chút xíu thôi là nó sai rồi. Đó, nhiều khi mình biến chế chút xíu thôi là cái này mình đẩy qua cái kia chút là nó sai rồi.
Anh Giảng muốn hỏi gì anh mời anh Giảng.
Anh bảo em hỏi cái niệm Phật ạ. Anh nói là niệm 5 phút. Thì ví dụ em niệm 5 phút xong rồi em nghỉ một tí em lại niệm 5 phút tiếp, như thế có được ạ? Nhiều lần như thế thì làm tách ạ.
Làm nhiều lần thì đúng á. Nghỉ chút xíu mà làm lại, nhưng mà phải coi chừng trong 5 phút để coi nó có tạp niệm không. Khi mà nó quen nó không tạp niệm thì lúc đó mình mới tăng lên 1 phút.
Vâng. Tức là ví dụ làm 5 phút xong lại nghỉ một tí xong lại làm 5 phút tiếp. Vâng, như thế là tách ra.
Làm vậy để cho mình coi chừng mình kiểm soát từ nó phải không?
Vâng.
Kiểm soát cho nó chứ, tại nhiều người hồi xưa giờ quen làm sai mà làm mấy chục phút rồi quen rồi về vô ngồi mà cũng ra lệnh vậy mà nó không có nghe, ngồi nó cũng trở về nó tập niệm nó dắt đi à.
Vâng.
Quan trọng là mình dạy cho lục trần nó biết niệm mà nó không có tạp niệm, mà khi mà nó niệm rồi thì nó không có tạp niệm, mà khi mà nó không niệm thì nó mới có tạp niệm.
Nhưng mà ví dụ những lúc như mà mình như họp này ngồi nghe nói chuyện này thì cô có ngồi mình cứ niệm Phật được ạ.
Cái đó là mình niệm thêm, không phải là cái giờ mình luyện. Cái giờ đó là để cho mình thực hành cái niệm Phật thôi, chứ không phải cái giờ luyện. Cái giờ luyện là phải theo cái đó. Rồi ngoài cái giờ luyện á, lúc nào mình rảnh mình niệm được mình cứ niệm chứ. Còn cái giờ luyện là khác, cái giờ luyện là bắt buộc phải có. Rồi đó, sau khi mà mình luyện đàng hoàng rồi đó, thì lúc đó ngoài cái giờ luyện đó mình sẽ còn tiếp tục mình niệm nữa chứ, đâu phải cấm.
Vâng.
Đâu có cấm. Nhưng mà mình muốn đạt tới cái mình niệm ngoài cái giờ ngồi luyện đó là mình phải ngồi một chỗ luyện trước, rồi sau đó nó mới giúp để cho mình đi đứng nằm ngồi mình mới luyện được. Còn mấy người mà không có ngồi một chỗ luyện mà muốn đi đứng nằm ngồi luyện là bị gạt hết.
Và cảm ơn.
Cảm ơn anh giảng.
Vâng, cảm ơn.
Em đã làm cái này thì em thấy thế này, tức là khi mình luyện cái này ấy, là nó cả cái tiểu thiên địa nó khác với cái mình niệm bình thường. Tức là giống như là một cái khóa điêu luyện mà nó cao cấp hơn là một cái bình thường nhé. Cho nên khi mà ngồi vào mình ra lệnh cho bạn Linh này, xong mình tưởng đến vị Phật này, xong mình niệm, là em thấy là từ trên đến dưới là nó cùng vận hành. Còn bình thường ngày xưa mình cứ trụ mình nhắm mắt mình niệm là chỉ có trên đầu nó cứ riêu riêu niệm thôi, nó rút đi thôi, nhưng mà ở dưới thì nó không niệm đâu.
Chỉ có phần hồn thôi, chỉ có phần hồn tu thôi. Nghĩa là mình không có đi theo con đường của Đức Phật. Đức Phật đâu phải tu mình, Đức Phật tu mà cần nhà hoằng hóa chúng sanh trong bản thể này tu theo, chứ đâu phải Đức Phật đâu có tu mình. Nhờ vậy ngài mới đắc đạo. Còn mình muốn tu mình đó là không bao giờ mình đắc đạo, tại ở trên này thì nó hiểu đạo mà ở dưới nó không hiểu gì hết, thành ra tánh hư tật xấu vẫn còn nguyên, không bao giờ sửa được. Thành ra bây giờ mình đi đúng con đường của Đức Phật là phải huấn luyện cho vạn linh nó đồng tiến với mình là mới là mình mới tiến được. Còn phần hồn tu một mình nó không bao giờ tu được.
Cho nên cái luyện này là cần thiết, là phải làm. Em mình làm luyện nhiều lần trong ngày thấy nó khác lắm.
Mình luyện đạo mình phải hiểu đạo mình mới luyện đúng nha. Mình nhiều người luyện đạo mà không hiểu gì hết, đấm đầu cắm gỗ vô ngồi yêu niệm Phật cũng ngồi niệm vậy nhưng mà rốt cuộc không có kết quả. Tại vì không có nghiên cứu gì, không có tu học, không có hiểu. Thầy để lại biết bao nhiêu lời giảng dạy mà không có bao giờ nghe. Ông muốn nhắn nhủ mình nhiều chuyện mà mình không có nghe tới, làm sao mình hiểu.
Khuyên Vạn Linh, tức là khuyên Lục Can Lục Trần là chỉ cần 5 phút thôi, không cần nhiều. Làm 5 phút đàng hoàng cho tôi.
Rồi từ từ mình tăng lên. Cho nó làm 5 phút trước rồi từ từ tăng lên, chậm chậm thôi mà chắc. Tại tăng lên rồi là không có cho nó tuột xuống, cho nó 6 phút là giữ 6 phút và niệm tới chừng nào hết tập niệm thì lúc đó mới tính tới. Đừng có ham chạy lẹ mà không có đi tới đâu.
Dạ em hỏi tí chỗ này là cái dạy Lục Căn Lục Trần thì kỹ càng tí nhắc kỹ cho học tí nhỉ.
Hả?
Sao anh?
Cái câu cô dạy trước khi niệm Phật dạy Lục Căn Lục Trần với Vạn Linh là nhắc như
là như nào vậy?
Vâng vâng.
Trên suy đạo duy giám hoặc có để các người cùng niệm với ta.
Vâng. anh giảng vào xem được cái suy đạo vô vi ở trên mạng không?
Có chưa xem đến cái đấy rồi. Nhiều quá.
Ông lên trên coi cái phần thực hành sau 6 tháng á. Ở trong đó nó có phần tâm pháp á, thì ở trong đó có chỉ nhắc lại hết cái cách luyện niệm Phật. Chứ không phải cần phải coi lại hết mấy cái kia. Vô coi cái phần mà thực hành thôi. Thực hành sau 6 tháng. Vô trong cái phần đó nó kiếm cái phần tâm pháp. Thì vô ngay đó sẽ nhắc lại cái cách luyện niệm Phật. Không cần coi mấy cái kia liền. Coi cái cách luyện niệm Phật thôi.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ.
Bạn nào có ai hỏi gì nữa không ạ?
Rồi,
em bắt đầu em làm nghiêm luật. Thứ nhất là cái luyện niệm Phật. Cái thứ hai là khi ăn niệm Phật. Thì ngày xưa em hay có thói quen, tức là ăn hay là mở máy tính để đấy, hoặc là mở điện thoại. Nhưng bây giờ dứt khoát là không. Thì lần trước, hôm trước, tuần trước ấy, anh có nói, tức là làm cái đấy không khó. Nhưng mà sau em phát hiện ra cái đấy là bên trong mình cứ né tránh. Sau rồi em phát hiện như thế thì em bảo không được, quyết tâm phải làm. Anh đã nhắc nhở như thế là em quyết tâm phải làm. Thì những cái đấy là những cái mà thầy đã nhắc thì mình phải làm.
Nhất khoát
là cái điều hai nữa là học theo chị Eli là sáng dậy là đọc một lần 10 điều tâm đạo.
Thêm cái đó nữa đấy.
Vâng, và học chị Eli một cái nữa, tức là sau 5:30 là hoàn tất tất cả các chuyện ăn uống. Để còn tối trở đi là rảnh, không còn gì nữa.
Bởi vậy
niệm Phật thôi, đánh nhẹ rồi lúc đó là nghỉ ngơi rồi để đến đêm thiền cho nó tốt.
Eli giờ có nghiêm luật dữ lắm á. Tới giờ luyện niệm Phật là luyện niệm Phật là tắt hết, cúp hết, không có chuyện gì cũng phải ngưng hết, chứ không có phải mà cho nó gia hạn. tới đúng giờ, đúng giờ là làm mà, chứ không có trả giá.
Và em thêm một cái nữa là em luyện pháp luân hình chuyển, cho nên ra này em thở pháp luân hình chuyển rất tốt, cho nên là em luyện cho cái pháp luân hình chuyển.
Cái đó thì cần phải luyện nhiều.
Em thở nhiều khi chỉ tức là em thở nhiều lần trong ngày đó, có mỗi lần lúc nào tự tỉnh cái đèn vào em ngồi đánh thở mấy hơi thôi.
Nhưng mà làm sao hơn thì hay ơi, làm nhiều lần vậy thì nó mau tiến hơn, tại vì mình kéo dài cái thời gian luyện của mình thì mình sẽ rút ngắn rồi. Hay cái đó mình có thể làm nhiều mà cái đó nó có thể hiệu quả, cũng như niệm Phật vậy. Hai cái đó là mình có thể cần phải làm nhiều.
Em thở chậm lắm, tức là tại vì em thở không ngột, mà em hít rất chậm và em thở ra rất là chậm, mà nó không ngột, nhưng mà em hít ráng. Nghe thấy ở dưới nó kêu hết chịu nổi rồi ông chủ nhân ông ơi.
Chết bỏ, nó chết bỏ.
Nhưng mà anh yêu cứ hít nữa thì trên đỉnh đầu nó cứ rắc rắc như cây gãy.
Không sao đâu. Nó phải bung ra nhé, cái bộ đầu mình nó ráp, nó ráp bằng 3 miếng mà phải cho nó tét ra mới đúng.
Đó, nó kêu rắc 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 rắc. 3 miếng xương dưới nhưng mà trên đỉnh đầu nó kêu rắc 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 rắc.
3 miếng xương ráp lại mà, thì ra mình thiền riết nó phải tách ra chứ.
Dạ. Nên đấy là đấy có mấy cái tiến bộ đấy, tức là mình quyết tâm như thế mà mình luyện mấy cái như thế.
Thì phải có giữ nghiêm luật tu hành, tới giờ là phải làm cái gì phải có nghiêm luật. Đừng có thả lỏng quá mà nó lên đầu mình nó ngồi.
Dạ em hỏi thì ví dụ như là hít cố cái hết mức độ đấy mà răng rắc thì sau khi thở ra thì nó ngộp à?
Cái đó là mà. Tại vì lúc đó đi qua tới cái nín thở rồi mà không hay. Cái đó là dành cho mấy người tu lâu thôi, chứ mấy người mà tu lâu mà cái hơi họ dài á, họ mới làm vậy, họ không có bị nín thở. Còn mấy người mà cố gắng quá bị vô cái nín thở thành ra nó sai rồi. Khi mà thở ra thở cái ào á là thở sai rồi đó.
Hít chết chết tức độ cũng thế
đó, nhưng là cái đó sai rồi đó, đi qua quá mức của mình, nó quá sức của mình sai rồi. Khi mà mình thở ra một cái ào vậy là thở sai rồi đó, đừng có làm vậy, phải không?
Bạn đạo lưu ý tức là khi mình thở vào mà vẫn hít được ấy, mới hít, chứ còn hít mà không được nữa là phải thở ra.
Không, tại vì khi mà hít vô tới hồi nín thở không ngay, cho nên nó bị ngộp thở, cho nên lúc mà thở ra nó làm cái ào vậy là tại vì bị ngộp thở. À, tại vì nín thở.
Yeah. Chứ còn thở ra vẫn thở từ từ chậm, thật chậm thì nói là
mình nói yeah. Nói cái thở ráng là mấy người tu lâu năm rồi cái hơi người ta dài người ta kiểm soát được đó, người ta mới làm vậy được. Còn mấy người mới tu đừng có bắt chước làm vậy là nguy hiểm lắm á. Không nên.
Hít căn bản thôi, hít như thầy hít.
Mấy người mới thì chỉ hít vô thở ra cho nó đều đều là thấy thở cho nó đúng rồi, cơ hơi thở nó tròn là cũng đỡ lắm rồi. Rồi thôi ha.
Em hỏi chút về cái pháp luân hình chuyển anh, tại vì tức là nó mỗi người nó có một cái phế lượng khác nhau anh, tức là cái hơi nó dài hơi ngắn khác nhau ấy. Nhưng mà quan trọng là cứ phải hít tròn trịa đúng không?
Đúng rồi, phải nó tròn, cái hơi thở mình nó phải tròn, nó mới có cái trớn để nó đem cái trượt điển ra. Nếu mà cái hơi thở mình nó quay không tròn như cái bánh xe mà nó quay không tròn á, nó bị giật á, thì nó không có tạo được cái trớn để nó đẩy cái trượt điển ra. Và khi mà mình thở tròn á, cái hơi này tiếp tới hơi kia tiếp tới hơi nọ, là lúc cuối cùng nó mới có cái trớn mạnh á, thì lúc đó nó mới đẩy cái trượt điển ra được. Còn mình thở mà cái hơi mình bị ngắn ngắt đoạn á, bị giật á, là cái bánh xe nó không có cái trớn.
Còn cái người mà hơi ngắn thì người ta cũng vẫn thở trong cái hơi ngắn của người ta.
Hơi ngắn thì mấy người mới vô thì cái hơi ngắn nó không thể nào nó lên đầu được. Tại vì mình vừa hít vô đầy bụng là nó hết hơi rồi. Nhưng mà kệ nó, tập vậy cho cái hơi nó tròn đi. Rồi sau này cái hơi nó dài nó mới lên tới đầu được. Mình dẫn ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung vô đầu. Mà mình biết là mấy người mới là không thể nào lên đầu nổi. Tại là không có đủ hơi. Họ vừa mới hít vô đầy bụng là nó hết hơi rồi, phải cứ thở ra thôi.
Mà quan trọng là hơi vào và ra phải bằng nhau.
Phải cho nó đều, cái hơi thở mình nó phải tròn á, đừng có lúc dài lúc ngắn quá nữa, phải đều. Như là mình nghĩ nơi cái bánh xe mà nó quay phải quay tròn, không phải lúc chậm lúc mau là không có được. Quay tròn tròn đều vậy đó. Thì nó mới có cái trớn, mình tập cho nó cái thói quen ngay từ lúc đầu.
Hôm nay mình
tới cuối cuối buổi mình được bao nhiêu người?
45 người ạ.
45 người ạ. Thì cái đó là cái duyên thôi, chứ không phải mình tính con số để cho mình biết là mỗi tuần mình học bao nhiêu bạn đạo, có cái duyên với mình vậy thôi.
Yeah. Nhưng mà các bạn đạo đều nói là tốt lắm ấy, tức là trao đổi nó hiệu quả và thực hành tốt hơn. Nhiều bạn đạo nói chuyện với em. Trao đổi giải mở lắm ấy, tốt. Nhưng mà tính ra thì đúng như anh nói là
em hỏi
bao nhiêu cái đại hội. Ai hỏi? Anh Bích à? Mời anh Bích.
À, anh bảo em hỏi là cho em hỏi cái cả anh Thanh nữa, tức là em thì thời gian của em hành pháp thì như vậy là cũng em thực ra mà nói rất toàn tâm, em có điều kiện về cái thời gian để làm. Nhưng mà có một cái em thấy thế này này, tại sao em niệm Phật em cũng tuân thủ tốt mà hiệu quả tốt. Thứ hai nữa, pháp luân thường chuyển em thử phải nói là rất tốt. Bởi vì là mỗi em chỉ có thử được đúng 6 hơi thôi là nó toát mồ hôi ra, mà cái hơi thở của em nó lên tần trên đỉnh đầu, nó thông từ trên xuống dưới, nó đầy bụng, xong rồi nó chuyển lên đầy ngực, hơi thở mềm mại mà vào ra rất nhịp nhàng. Nhưng mà có một cái điều, tại sao mà lại em lại ánh sáng là em lại không thấy?
Cái đâu phải dễ, ánh sáng đó đâu có phải là chuyện dễ. Khi mà anh thấy được ánh sáng là anh sắp sửa đi ra khỏi bản sáng, thể sáng rồi đó. Cái đó là luyện có Mô Ni Châu không phải là chuyện đơn giản đâu, không phải vô là có ánh sáng đâu. Chuyện Mô Ni Châu là cái dày công nha, ghê gớm lắm, cả mấy người phải có căn cơ mà dày công ghê gớm nó mới thấy được Mô Ni Châu, chứ đâu phải giỡn. Cái đó là có Mô Ni Châu là có hào quang rồi đó. Thành ra cái chuyện
hai đó, là
không, cái chuyện không phải là mình vô là mình bắt buộc phải có ánh sáng liền đâu. Cái đó phải thanh lọc ghê gớm lắm, mà phải trì niệm ngày đêm như thầy vậy đó. Mà mình chưa có trì niệm được ngày đêm như thầy mà sao có ánh sáng được. Mình hút vô
cái chuyện đó,
mình trong lúc mà mình không hành, mình hút vô biết bao nhiêu trượt mình đâu có thấy.
Dạ. Thứ hai là có một cái điều thế này nè anh này, em hành giờ tí là rất là kém, là tại sao?
Kém là sao?
Tức là thế này, trong tất cả các cái mọi thời gian trong ngày, ví dụ như là 6 giờ sáng, 12 giờ trưa hoặc là 6 giờ tối em hành rất tốt. Tức là ví dụ như em có thiền cái cử đó, nó rất nhẹ nhàng, nó bổ đầu em nó thanh nhẹ mà nó nhẹ nhàng, hút nhẹ nhàng. Nhưng vào giờ tí á, thì nó lôi em một cái là anh biết không, nó lôi từ cái vai lên cái gáy mà lên đến cái đỉnh đầu của em là em không thể nào mà chịu nổi. Có hôm em tối không chịu nổi.
Tối có ăn nhiều không?
Dạ.
Tối có ăn cơm nhiều không?
Tối em ăn rất ít. Có hôm em nhìn cơ. Có hôm là em không, có cả tháng trời là em không ăn cơm tối.
Nhưng mà anh nói anh thiền 6 giờ tối là không đúng rồi.
6 giờ là mấy người mới đâu có được thiền giờ đó.
6 giờ tối không thực hành anh. Giờ âm không có thực hành.
Tức là cái cử mà tốt nhất của em là anh biết không, từ khoảng 9 giờ rưỡi trưa.
Nhưng mà ai chỉ cho anh thiền 6 giờ chiều vậy?
Tức là cái đấy thì thực ra mà nói là nó không phải là thiền, mà đó là ngồi tĩnh tâm niệm Phật và thở.
Không, ngồi niệm Phật là khác, ngồi tĩnh tâm là khác à. Anh đừng có lẫn lộn hai cái à. Anh ngồi niệm Phật được mà anh ngồi thiền định là nó nhập anh á.
Mà anh bảo biết không, khi
anh ngồi thiền định là nó nhập anh đó nha. Anh nếu mà anh yếu, anh ngồi thiền định giờ đó nhập á.
Anh phải làm cái đó, nhiều khi có thể anh ngồi lúc đó nó mệt rồi cuối cùng
ai chỉ cho anh thiền vậy?
Cái giờ tỷ của em á, cái giờ tỷ anh bảo là anh biết không, em là trước khi thiền á là bắt đầu là ngồi máy rung này, rồi là coi như là tập trừ luân này, rồi này nó khác gọi là rất là thanh nhẹ, rồi xong là vào bắt đầu là ngồi thiền. Nhưng mà cứ đến cái giờ mà bắt đầu là anh Giang điểm danh xong một cái là em cái bổ đầu là nó cứ lôi ngược lên là không thể nào mà chịu nổi.
Chịu nổi là sao?
Tức là nó kéo mạnh quá.
Kéo mạnh
nó không phải nhẹ, nó cái lực hút nó không phải nhẹ nhàng mà nó mạnh quá.
Nó mạnh quá thì mà chịu được tới đâu thì chịu thôi, chứ đâu có sao đâu.
Nhưng mà nó mạnh quá anh biết không, nó lôi hai cái vai của em nữa chứ không phải mỗi cái bộ đầu
đó,
không
đâu có sao đâu, chịu được tới đâu hay tới đó thôi.
Đến là điền rút chứ đâu phải là mệt đâu anh.
Đâu có gì đâu, nhưng mà anh đừng có ngồi thiền 6 giờ chiều nha.
Dạ dạ.
Cái giờ đó là giờ âm anh biết không, anh biết giờ âm từ mấy giờ tới mấy giờ không?
Dạ em biết.
Mấy giờ?
Từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối ạ.
Sao anh làm giờ âm vậy, anh muốn đi theo âm hả?
Cái đấy kỳ.
Muốn đi theo âm à? Muốn đi theo âm sao mà làm giờ âm? Giờ đó tụi nó lên nhiều lắm. Giờ đó tụi nó lên nhiều lắm, nhiều khi nó rủ anh đi á.
Dạ.
Buổi tối trước khi thiền anh có ngủ một chút không?
Thật ra mà nói thì anh là rất ít khi ngủ. Thực ra mà nói là đến cái tầm khoảng 1 giờ sáng là xả thiền xong rồi thì anh vẫn cứ ngồi là niệm Phật hoặc là này nọ kia khác, chứ anh đâu có mấy ngủ mấy đâu, ngủ mỗi đêm chỉ được khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi.
Không, cái đó là cái trạng thái rút không ăn nhầm gì, đâu phải là nó nặng đâu, tại nó rút thôi chứ đâu có phải là trạng thái nặng đâu.
Em thấy hoảng hết, nó rút mà em
nó rút nó mạnh đó, mình cảm thấy mạnh là tại vì nó chưa thông. Nếu mà nó thông rồi á thì nó không có thấy mạnh nữa, nó mạnh là tại nó còn kẹt, giống gì hết đó, chưa có đủ thông, nghĩa là còn trượt, còn kẹt.
À,
hiểu không? Thành ra phải làm nữa thôi chứ không có gì hết.
Anh Bích còn mới quá mà, anh Bích được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?
Anh được 2 năm rồi.
À, 2 năm.
Nhưng mà chưa có thông, chưa có gì hết đó.
Cái năm đầu là có những cái từ làm vậy á.
Thì là xem. Bữa nào có dịp thì đi kiểm lại cái phương pháp công phu của anh coi làm sao.
Dạ. Em cứ tưởng là cái năm này mà coi như là đi được Hà Long là đến ngày gần đó là em cố gắng sắp xếp rồi, là bởi vì cái thời gian làm việc của em nó khác lắm. Nhưng mà lại Makita lại hoàn mất rồi.
Thì thôi kệ đấy, để chừng nào có duyên thì tính khác. Sao bây giờ không có duyên thì mình làm theo không có duyên thôi chứ sao giờ.
Dạ dạ.
Nhưng mà phải kiểm soát lại cái phương pháp tất cả bạn đạo, là hồi đó là xưa lúc mà thầy còn sống thầy cũng lâu lâu thầy cũng nói phải kiểm lại hết tất cả cái công phu của các bạn đạo, tại vì không có chắc là ai cũng làm đúng đâu. Yeah. Mà có nói ra mình mới biết mình sửa, chứ không nói ra làm sao biết đâu chị.
Dạ. Yeah.
Rồi để lâu quá nó thành cái cố tật khó sửa lắm.
Dạ. Yeah, em cảm ơn ạ. À.
Dạ, không có gì.
Bạn đạo có ai hỏi gì thêm đúng không ạ?
Cũng khuya quá rồi, để cho bạn đạo nghỉ đi. Dưới sao thì học tiếp ha.
Bạn đạo mình nghỉ nhá.
Xin rồi, cảm ơn tất cả sự đóng góp của các bạn.
Các bạn đạo nhá, chào anh Thanh.
Dạ, xin chào.
Em xin chào anh Bảo, em chào Thanh và chào tất cả các bạn nào nhá.
Tất cả các bạn, chào anh Bảo, chào anh Thanh.
Chào tất cả các bạn.